นะโมบัณฑิติกามมีฝัดนะโมตัยเพิงกะหลากเถิดได้เถิดได้บีเทพสันดาสืออนิดาฝัดนะโมบัณฑนเถียทางเพิงบอทัดมาตัดตักได้จึงมีอาคินได้เจตุนฤทธิ์ตังนี้กินเจอกุญเดนิวก็เจอดงตูhôm nay chúng ta lại tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo của kinh Địa Tạng. Rồi hôm qua thì chúng ta đang học đến cái đoạn mà Bồ Tát Địa Tạng dùng hằng hà sa số vô lượng vô biên các thân hình, các hóa thân của mình ở khắp mười phương thế giới vân tập về tại Diệu Pháp Đường, nơi cung trời Đao Lợi, nơi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết và khen ngợi về kinh Địa Tạng cũng như là công hạnh, công đức của Bồ Tát Địa Tạng đối với sự nghiệp Hoằng Dương Chính Pháp và cứu độ quần sinh của Bồ Tát. Thì, hôm qua chúng ta đã học đến cái đoạn mà các phân thân của Bồ Tát sau khi vân tập về rồi thì đến để cung kính đỉnh lễ và cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các đức Phật khắp mười phương vân tập về pháp hội đó. Bây giờ thì ở trong văn kinh chúng ta thấy ngay lúc bấy giờ, tức là sau khi mà hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát đỉnh lễ cung kính cúng dường xong rồi á, thì bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền giơ cánh tay vàng trăm nghìn muôn phúc tướng trang nghiêm đẹp đẽ, liền làm phép quán đỉnh xoa đầu thụ ký, xoa đầu mà thụ ký cho thụ ký cho các vị hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, thụ ký cho hóa thân của các vị. Thì qua cái đoạn văn kinh này á, thì chúng ta thấy là cái từ mà làm phép quán đỉnh và thụ ký. Thế thế nào là quán đỉnh? Vì cái tập tục của người Ấn Độ từ ngày xưa, khi Đức Phật chưa xuất hiện ở thế gian thì Ấn Độ, đạo Bà La Môn họ có một cái phép gọi là phép quán đỉnh. Tức là con cái dòng dõi quý tộc mới được làm phép quán đỉnh. Từ dòng dõi Sát Đê Lợi với dòng dõi Bà La Môn, có hai dòng dõi này thì được làm phép quán đỉnh. Còn những cái dòng dõi từ Phệ Xá với Thủ Đà La ở dưới thì không được làm phép quán đỉnh. Quán đỉnh thì dành cho hai dòng dõi quý tộc kia thôi, dòng dõi cao trên. Phép quán đỉnh là thế nào? Nghĩa là khi đứa trẻ sinh ra, đứa trẻ mới sinh ra thì họ ra lấy nước ở ba con sông lớn ở Ấn Độ, nó chảy ra một cái cửa biển đó, con sông Hằng với hai con sông nữa. Chảy ra cái cửa biển đó, họ ra cái cửa biển đó lấy cái nước ở con sông đó để về để dưới lên đầu, nhờ các vị Bà La Môn làm phép dưới lên đầu, với ý nghĩa kiểu như là mình gọi là chúc phúc á. Giống như bên đạo Thiên Chúa mà đứa trẻ mới sinh ra mang ra nhà thờ để làm lễ gì? Lễ rửa tội, đúng không? Đấy, ở bên Thiên Chúa thì họ có cái lễ gọi là lễ rửa tội. Bắt đầu sinh mà cái là đem phải ra nhà thờ, xong bắt đầu là Đức Cha làm lễ rửa tội cho. Thế còn bên Ấn Độ ngày xưa khi Đức Phật chưa thì hiện ra đời thì cũng thế, họ có cái lễ của đạo Bà La Môn gọi là lễ phép quán đỉnh. Nó tương tự như là cái phép lễ rửa tội ở bên Thiên Chúa Giáo á. Và chính Đức Phật của chúng ta khi mà mới giáng sinh làm Thái tử Tất Đạt Đa đó, thì cũng là được các vị đạo Bà La Môn với lại Đức Vua Tịnh Phạm lấy nước của ba con sông để làm phép quán đỉnh cho ngài. Sau khi mà Long Vương phun nước tưới để tắm cho ngài á, thì ngài lại trở lại đứa trẻ bình thường, thì sau đó lại đoán về hoàng cung, thì Đức Vua lại làm phép lấy nước của ba con sông chảy ra biển cả đó. Thế ba con sông Ấn Độ họ cho là ba con sông đó rất là linh thiêng đối với cái niềm tin ngưỡng tôn giáo của họ. Thế là lấy cái nước ở dưới lên đầu. Chúng ta thấy các vị Pháp Sư Tây Tạng có ai mà được giữ cái phép quán đỉnh của họ chưa? Họ khi mà các pháp sư Tây Tạng ạ, họ về họ truyền pháp mật tông ấy, thì họ bảo là nước của họ đã lấy ở những cái con sông ở trên dãy núi Himalaya, đã có mấy con sông, mấy cái hồ, nó ở những hồ nước thiêng ở trên núi ấy. Họ bảo họ luyện rồi, họ trì chú, họ luyện ở bao nhiêu ngày rồi, bao nhiêu tháng rồi, họ quán đỉnh. Tức là khi chúng ta vào, họ có cái cành kiểu như cành ngâu ấy, cái cốc của họ vẩy lên đầu mình, vẩy lên đầu mình, thì có nghĩa là họ với cái ý nghĩa là khai mở trí tuệ cho chúng ta, vân vân, khai mở trí tuệ và ban phước cho chúng ta. Thế Hòa Thượng Tịnh Không cái đó nó có được không? Thế Hòa Thượng Tịnh Không nói là nếu mà rửa như thế mà khai mở được trí tuệ, không cần phải tu hành, không phải làm việc thiện nữa, thì cứ vài ngày là có một người thành Phật. Nhưng mà ở đây gọi là cái nghi thức. Cái nghi thức thì ở trong kinh Phật này chúng ta thấy, ở trong kinh Địa Tạng này cũng có cái nghi thức làm phép quán đỉnh đó. Tôi lấy cái nước với cái cành, chúng ta bây giờ hay gọi cành ngâu, dưới vẩy lên trên đầu, đấy là làm phép sự gia trì của Phật, cầu sự gia trì. Rồi lại lấy cánh tay vàng 100.000 phúc tướng. Chúng ta biết là Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo để trang nghiêm thân thể. Toàn bộ thân thể của Ngài, nước da của Ngài là có một cái màu nước da duy nhất trong hàng ngũ Phật giáo. Chỉ có hai người có hàng nước da đấy. Thứ nhất là Đức Phật, thứ hai là Ngài Đại Ma Ca Diếp. Ngài Đại Ma Ca Diếp cũng có nước da vàng kim như là vàng, màu vàng kim như vàng như cái nước da của Đức Phật. Duy nhất trong lịch sử Phật giáo từ xưa nay mới chỉ thấy ghi là có hai người có cái nước da màu vàng kim như vậy, Đức Phật và Ngài Đại Ma Ca Diếp. Thì cái tướng trang nghiêm của Đức Phật đó, thì thể hiện trên là toàn bộ thân thể của Ngài, thì trong đó cánh tay của Ngài cũng rất là đẹp, đầy đủ phúc tướng trang nghiêm. Khi mà Ngài giơ tay, Ngài xoa đầu và thọ ký cho hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Thọ ký ở đây có nghĩa là nói là gì? Nói là rồi trao cho, ví dụ như trong kinh này là gì? Là phó chúc cho, giao cho cái trọng trách là sau khi Như Lai diệt độ, ông đừng quên bản nguyện vì tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề và các cõi khác, nơi nào có chúng sinh đau khổ thì ông phải cứu độ họ. Những kẻ cang cường khó độ nhất ông cũng đừng có chán nản, mà phải cố gắng để cứu độ họ, tìm mọi chiếc phương tiện để dẫn dắt cho họ dần dần bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện và tu đạo, khiến cho đều được giải thoát. Đó, đấy chính là gì? Đấy chính là thọ ký. Đấy chính là thọ ký. Rồi trong văn kinh chúng ta còn thấy có những đoạn mà Bồ Tát Địa Tạng bạch với Đức Thế Tôn là muốn gì? Muốn nói ra những cái tâm tư và đại nguyện của mình. Đức Phật nói rằng vậy đến thời rồi, ông nói đi, ông làm được việc đó thì rất là tốt. Bây giờ chính là lúc mà phù hợp để ông nói ra cái điều đó trước đại chúng. Rồi Đức Phật nói rằng ông mà làm được điều đó thì Như Lai sẽ hộ trì cho ông, sẽ sớm được thành tựu cái đại nguyện của mình, vân vân. Đó, đấy chính là gì? Đấy chính là thọ ký. Thọ ký nữa còn được gọi là, tức là thọ ký cho thành Phật, thọ ký cho được thành Phật. Ví dụ như kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã gì? Đã thọ ký, ngầm thọ ký cho tất cả chúng ta rồi đấy. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy là chúng ta cũng đã được thọ ký rồi. Mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là người nào vào chùa chỉ cần gì? Xưng, giơ một tay lên, hơi cúi đầu xuống, xưng Nam Mô Phật. À, chỉ xưng Nam Mô Phật. Vậy là Đức Phật Thích Ca cũng thọ ký cho những kẻ đó, cũng sẽ thành Phật ở đời vị lai. Vì cái hạt chủng thiện, từ thiện, cái nhân Bồ Đề đã gieo trồng vào trong tàng thức A Lại Gia của vị đó rồi. Và cái nhân đó cứ dần dần nó lớn dần. Đời này kiếp này chỉ vào chùa khởi được một chút tín tâm xưng Nam Mô Phật thôi. Thế đến đời sau, cái nhân nó lớn dần lớn dần ra. Có thể gì? Thấy người ta đi chùa sinh tâm hoan hỷ, thế là tăng thêm một tí. Đời sau nữa có nhân duyên đặc biệt nào đó, có thể cả đời không đi chùa, nhưng mà khi gia đình có người mất một cái, tự nhiên ông thấy sợ, hoặc bà thấy sợ, hay anh chị cô ấy thấy sợ, sợ thân mình sẽ chết, sẽ bị cái vong hồn nó về bắt đi, thế thì lại đến chùa để lễ Phật trong cái ngày lễ cúng 35 hay 49 hay ngày lễ cầu siêu nào đó, vân vân. Đấy, cho nên đấy cũng là một cái duyên. Đấy cũng là một cái duyên khiến họ đi chùa. Trước đây họ chưa bao giờ có tín tâm với Phật, nhưng gia đình hữu sự, có người mà đau ốm hoặc là bệnh tật, hoặc là không may mất đi chẳng hạn, họ sợ quá, gia đình làm một cái lễ ở chùa, thế là họ đến. Họ đến nhưng mà họ chưa thực sự tín tâm hẳn. Thôi thì cúng cho người nhà thì tôi đến thôi. Nhưng khi đến thì họ thấy tượng Phật tranh nhảy, chư tăng làm lễ trang nghiêm, họ thì họ vào họ vái một tí, hoặc họ ngồi một tí, nghe câu được câu không, đó cũng là gì, gieo duyên vào trong A Lại Gia thức của họ. Đấy, đến đời sau nếu mà được làm người có duyên có phúc hơn, họ biết quy tam bảo, nhưng quy tam bảo rồi lại bỏ đấy, đến quy một lần xong rồi có khi cả đời không quay lại chùa lần thứ hai nữa, và không biết rằng là mình quy tam bảo để làm gì, chỉ biết rằng cái lúc đó quy tam bảo, hoặc rằng có thể là người thân, vợ hoặc con gì quy cho mình, hoặc là bố mẹ quy cho mình. À, kiểu như là quy hộ đấy. Nhưng đấy nó cũng lại theo một cái chút duyên, nó sâu hơn một chút so với trước đây nó đến chùa nó chắp tay nó xá vào cả. Rồi nữa, cao hơn nữa là kiếp này đi quy xong bỏ đấy, rồi cũng là cái nhân lành để đấy, dành ở đấy, gieo vào trong A Lại Gia thức của họ. Một chút thiện căn với tam bảo đó là biết quy rồi. Và đến đời sau khi mà có phúc được làm người trở lại, họ lại được cao hơn. Từ chỗ quy tam bảo đó, họ có thể là quy y và học Phật. Học Phật nhưng mà vì còn tham sân si, còn chướng duyên, còn nhiều những cái sự níu kéo của gia đình, bản ngã chưa thể xả bỏ được, cho nên là họ chưa được giải thoát. Giống như chúng ta bây giờ vậy, quy tam bảo rồi, thậm chí thọ năm giới, thậm chí thọ Bồ Tát giới tại gia rồi, nhưng mà để hành trì đúng theo như trong kinh luật luận mà Đức Phật đã dạy cho hàng ngũ Phật tử tại gia chúng ta, hay là hàng thọ Bồ Tát giới tại gia chúng ta, thì chưa làm được tuyệt đối, hay là chưa làm được 50%, thậm chí chưa làm được 30%, thì chúng ta cũng đừng có sợ. Thì cái nhân đó nó sẽ lớn dần ở trong tàng thức A Lại Gia của chúng ta, nó cứ nảy nở dần. Giống như hôm nay chúng ta có hạt giống một gì, của một cái hạt ngô thôi, có một hạt ngô giống thôi, và duy nhất chỉ có một hạt ngô giống đó, thì chúng ta gì, nếu mà chúng ta đem chúng ta ăn đi thì hết, chúng ta đem trồng xuống và 3-4 tháng sau một cái hạt ngô giống đó cho gì ạ, cho một bắp ngô, nếu một bắp ngô đó chúng ta ăn hết thì là hết, mà chúng ta lại đem một bắp ngô đó hoặc đem một nửa bắp ngô đó chúng ta trồng xuống thì lại được gì, được khoảng độ tầm mấy chục mấy trăm cây ngô. Được mấy trăm cây ngô đó thì mấy tháng sau nó cho chúng ta lại mấy trăm bắp ngô. Mấy trăm bắp ngô đó nếu chúng ta không ăn hết mà chúng ta lại dành khoảng độ một nửa, khoảng 50 bắp ngô đó để làm giống để đem đi trồng á, thì đương nhiên là đến vụ sau chúng ta trồng được hàng xào ngô. Hàng xào ngô thì nó phải được hàng nghìn cây ngô, vài nghìn cây ngô. Mà vài nghìn cây ngô đó chúng ta không ăn hết, chúng ta lại dành một nửa ra để đi trồng tiếp á. Thì cứ như thế dần dần nó sẽ lan tỏa ra. Thì cái bồ đề tâm ở trong chúng ta cũng như thế. Cái việc thiện mà chúng ta gieo trồng ở vào trong chủng tử của chúng ta, nó không mất đi nếu chúng ta biết duy trì và biết làm tăng trưởng, tăng thượng và làm lớn nó thêm. Hạt giống bồ đề được gieo vào ở trong tàng thức A Lại Gia của chúng ta, mà chúng ta biết bảo trì, biết giữ gìn và biết phát triển nó bằng gì? Bằng ví dụ như chúng ta đi tu tập như thế này, nghe pháp, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh A Di Đà và niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, chính là chúng ta đang tưới tẩm và nuôi lớn cái hạt giống bồ đề ở trong A Lại Gia thức của chúng ta đấy. Cho nên á, làm được cái điều đó thì mỗi ngày mỗi ngày, mỗi một kiếp trôi qua là chúng ta tiến gần tới Phật đạo hơn. Thế chúng ta biết là tu Phật á, nếu mà không được vãng sinh về các cõi cực lạc mà gần gũi chư Phật á, là chúng ta cũng dễ bị luân hồi và dễ bị thoái chuyển, hay là chúng ta cứ được một tí lại thoái, tiến được một vài bước thì lại thoái một hai bước, kiểu thế. Đấy, giống như Xá Lợi Phất ngày xưa, đời trước ngài cũng bị thoái cái kiểu đó. Và chúng ta không cần phải xem vào chuyện ngài Xá Lợi Phất, cứ xem ngay vào chúng ta. Nếu mà thường gần gũi chư tăng mà được nghe giảng á, được tu tập với đại chúng tinh tiến á, thì cái tâm Bồ Đề chúng ta thấy là vững mạnh lắm. Cho dù mệt á, mọi người lên chùa chúng ta cũng vẫn cố để lên chùa. Mọi người lên khóa lễ chúng ta cũng cố gắng lên khóa lễ, như ở nhà á, một mình chúng ta thì nghe mệt mệt một tí là bắt đầu là thôi hôm nay mệt quá, thôi ngày mai tu. À, nhất là mùa đông đúng không? Mùa đông là thường hay xảy ra chuyện đó. Mùa đông mà lạnh khoảng độ 4-5 độ mà bây giờ bắt đầu là mọi khi cứ 4 giờ, 3 rưỡi, 4 giờ dậy. Nhưng mà mùa đông ấy, một mình chúng ta ở nhà mà, hoặc là xuất gia mà có một mình, không có thầy và không có đại chúng ấy, tôi nghe mở mắt ra mà nghe hôm nay lạnh thế, trời lại mưa nữa, dậy không có phải cảm thì chết rồi, thôi ngày mai tu. À, thế ngày mai, và ngày mai thì nhiệt độ vẫn lạnh như thế, và ôi sao vẫn lạnh thế nhỉ, thôi ngày kia tu, hoặc là để đến trưa nay tu, dậy tu, trưa dậy ăn cơm xong no quá rồi lại bảo ôi sao nay tức bụng thế, thôi để chiều tu. Chiều thì lại có khách đến một cái thì thôi, có khách đến là ngồi, là bảo thôi nay có khách đến thì ngồi tiếp khách, thế là hết một ngày. Thế ngày này qua tháng khác cứ thế lần lượt. Thế nhưng mà có đại chúng á, có đại chúng, có chư tăng, có đại chúng thì người này lên thì người nọ phải lên, người kia cũng phải lên. À, không lên không được. Một buổi mà không lên á thì còn được, hai buổi không lên thì còn tạm được, mà ba buổi không lên thì đương nhiên sư phụ sẽ la. À, và quản chúng sẽ nói, cho nên là bắt buộc là phải lên. À, ở với chúng á nó cũng có cái tốt của nó, sách tiến lẫn nhau. Mình đi tu như thế này á, nó cũng có cái tốt của nó. Bình thường ở nhà mệt mệt một chút là chúng ta nằm ngủ. Nhưng đã đến đây rồi thì mệt cũng lên, cố gắng. Trừ rằng phải ốm quá, phải nằm bất động, phải chịu thôi. Đấy. Đấy cũng có cái tốt của nó. Cho nên ở đây á, trong kinh này Đức Phật dùng cánh tay vàng, 100.000 phúc tướng trang nghiêm của mình để xoa đầu quán đỉnh, làm phép quán đỉnh và xoa đầu thọ ký cho hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Để làm gì? Để khích lệ, để động viên Bồ Tát Địa Tạng là hãy cố gắng. Chúng sinh ở thời mạt pháp càng ngày càng khó độ, càng ngày càng khó độ. Cho nên ông phải gì? Phải cố gắng. Đừng quên vạn nguyện của mình, đừng thấy khó thấy khổ mà không vào độ nó. Và Bồ Tát Địa Tạng trong những văn kinh để sau trong quyển chung chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng nhận lời với Đức Phật là sẽ trụ ở đời để cứu giúp những chúng sinh có duyên, để chờ đến khi Bồ Tát Di Lặc thành Phật á, chờ đến khi Bồ Tát Di Lặc thành Phật để dẫn dắt nó đến, đem nó đến cho Bồ Tát Di Lặc, độ cho nó trong một đời là gì? Là thành tựu quả vị giải thoát. Nhỏ thì chứng quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và La Hán. Lớn đó thì chứng quả vị thập địa đẳng giác, diệu giác và được thọ ký cho thành Phật, giống như các đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong kinh Pháp Hoa, được ngài thọ ký cho, trải qua bao nhiêu đời nữa thì thành Phật. Pháp hiệu là gì đó, ở quốc độ nào, hóa độ chúng sinh bao nhiêu, thọ mệnh bao nhiêu, tượng pháp chính pháp bao nhiêu, tượng pháp bao nhiêu và thời mạt pháp bao nhiêu thời gian, vân vân đó. Đấy chính là thọ ký. Ở đây nói là khi Đức Phật thọ ký xong rồi, Đức Phật lại bảo với Bồ Tát Địa Tạng rằng: Như Lai từ xưa tới nay, ở trong cõi đời ngũ trược xấu ác, giáo hóa những chúng sinh cang cường và ương ngạnh, khiến cho họ điều phục, bỏ tà mà theo chính, ước chừng khoảng 10 phần, giờ chỉ còn 1-2. Như Lai phân thân ra số nhiều, số lượng nhiều khôn xuể, tức là nhiều không kể xiết đó, rộng mở các phương tiện để giáo hóa chúng sinh, hoặc có được những người lợi căn và thông minh, vừa nghe đã tin hiểu, liền tin và theo ngay. Vừa nghe đã hiểu được, liền tin và theo ngay. Hoặc lại có những kẻ căn tính hay chậm lụt, phải dạy bảo nhiều lần, lâu ngày mới thành tựu. Hoặc lại có những kẻ tội nghiệp nặng sâu dày, chẳng tin vào tội phúc, cũng chẳng lòng kính ngưỡng. Qua cái đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thọ ký cho hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát, Ngài liền nói rằng á, chính Ngài cái gì, từ xưa cho tới nay, ở trong quái đời ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung này, đã giáo hóa cho rất nhiều các loại chúng sinh căng cường ương ngạnh, nhưng mà Ngài vẫn giáo hóa được, điều phục họ được, khiến cho họ bỏ tà theo chính 10 phần chỉ còn có 1-2 thôi. Nói như thế thì chúng ta thấy là Ngài chỉ giáo hóa ở Ấn Độ, khi mà thì hiện thành Phật ở Ấn Độ, Ngài chỉ độ được có cho mấy vạn tăng ni xuất gia thôi, thì so với mức dân số ở trên thế giới lúc đó thì ăn thua gì đâu, đúng không? Mà Ngài giáo hóa chỉ ở trong thì phạm vi của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Vậy mà bảo là 10 phần mà độ được hết 7-8 thì còn có 1-2. Chúng ta tin không? Tin thì tin kiểu gì đây? Nếu mà lập luận thì chúng ta tin kiểu gì? Trong Kinh Địa Tạng nói là những chúng sinh ương an căng cường ương ngạnh khó điều phục, mà Ngài đã điều phục được gần hết rồi, chỉ còn có 10 phần, chỉ còn có 1-2 phần thôi. Đọc đến đây không khéo là chúng ta sinh nghi. Chúng ta biết đây là Đức Phật nói là chúng sinh sinh an căng cường ương ngạnh ở đây không phải là ở mỗi cõi Nam Nhân Phù Đề này, mà khắp trong Tam Thiên Đại Thiên quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa. Trong Kinh Phạm Võng nói rằng á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, cái thế giới mà Ngài thì hiện pháp thân để cứu độ chúng sinh á, thì gọi là gì? Đức Phật Lô Sa Na. Đức Lô Sa Na Phật, đó chính là mới là bổn môn, mới là bổn tôn của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó mới là cái cõi hóa độ chính của Ngài. Còn ở trái đất của chúng ta này, hay còn gọi là cõi Nam Thiền Bộ Châu này á, vì Ngài thấy là chúng sinh ở thế giới này đau khổ nhiều quá. Đại đa số là những chúng sinh đau khổ thì đầu thai vào cõi đất của chúng ta này. Chúng ta chỉ khá hơn là gì? Là ở núi gì ạ? Núi Thiết Vi mà thôi. Cõi chúng ta này chỉ khá hơn ở núi Thiết Vi một chút thôi. Vì núi Thiết Vi thì toàn gì ạ? Toàn địa ngục, toàn chúng sinh khổ. Hay nói tóm lại cho dễ hiểu là nơi đó toàn là nơi xây gì ạ? Xây nhà tù của quái của chúng ta. Vì sao nơi đó lại có nhà tù? Vì cái tâm, cái nghiệp ác của chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề của chúng ta vậy. Cho nên nơi đó là cái nơi chính do cái nghiệp xấu ác của con người chúng ta tạo nên những địa ngục ở trong núi Đại Thiết Vi đó. Chứ không phải là do Phật xây dựng lên cái địa ngục đó, cũng chẳng phải là do Thượng Đế xây dựng lên cái địa ngục đó, không phải là do Diêm Vương xây lên cái địa ngục đó, mà do chính là tâm bạc, tâm ác và nghiệp cảm của chúng sinh vậy. Thế còn á, trong Kinh Phạm Võng, Bồ Tát Giới nói rằng bổn môn, bổn tôn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó chính là Đức Phật Lô Sa Na. Mà cõi của Đức Phật Lô Sa Na đó thì cũng giống như cõi Tây Phương Cực Lạc, không có khác. cũng trang nghiêm, thanh tịnh, bao la rộng lớn, không có kém gì cõi Tây phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nơi đó chính là cái nơi mà các đệ tử được Đức Phật đã hóa độ từ thành Phật từ rất lâu rồi, thì ở thế giới đó trang nghiêm thanh tịnh, chẳng khác gì Tây phương Cực Lạc thế giới. Có hàng hà sa số vô lượng vô biên các hàng Bồ Tát bổ xứ cho đến hàng Bồ Tát chứng được thập địa ở đó. Vậy tại sao Đức Phật Thích Ca không dạy chúng ta là cầu lên đó mà lại cầu về Tây phương Cực Lạc? Đây là cái nhân duyên. Cái nhân duyên đặc biệt mà chỉ có Phật với Phật mới biết được. Chúng ta bây giờ có nói cũng chỉ có suy đoán thôi, phỏng đoán thôi. Không biết vì sao Đức Phật lại khuyên chúng ta về Tây phương Cực Lạc mà không khuyên chúng ta về về với Đức Phật Lô Sa Na, tức là về với bổn tôn của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó. Cái này là chỉ có Phật với Phật mới biết. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói chỉ có Phật với Phật mới biết thôi. Kinh Pháp Hoa nói là pháp yếu của Phật thì duy nhất chỉ Phật với Phật mới biết. Vậy chúng ta cũng không thể bàn cái đó được. Nhưng ở đây chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca nói là giáo hóa chúng sinh căng cường ương ngạnh, mười phần chỉ còn một hai. Đó chính là phải nói cho cả một đời thuyết giáo của Đức Phật, không chỉ là một đời là 49 năm thuyết giáo đâu, mà đây là chỉ trong kinh Pháp Hoa nói, trong phẩm Như Lai Thọ Lượng nói là Đức Phật đã thành Phật rất lâu xa rồi. Có hàng hà sa số vô lượng vô biên những chúng sinh được ngài cứu độ cho thoát khỏi sự trầm luân mà tự do tự tại ngoài vòng sinh tử rồi, trở thành các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát, Đại A La Hán, Thanh Văn rồi, vân vân. Và đặc biệt là chúng ta thấy các vị Bồ Tát ở từ dưới đất gọi là tòng địa chúng xuất, phẩm tòng địa chúng xuất trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Các vị Bồ Tát đó đều là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó. Xét ra những các vị mà đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa độ mà đã thành tựu với chúng sinh ở cõi của chúng ta này, trái đất, cõi Nam Diêm Phù Đề của chúng ta này gấp nhiều lần. Và chúng ta học Phật chúng ta phải mở rộng lên như thế. Không có chúng ta chỉ nghĩ rằng Đức Phật thành đạo có chuyển bánh xe Pháp có 49 năm ở Ấn Độ, ngài thuyết giáo chưa ra khỏi đất nước Ấn Độ, giúp được cho có mấy vạn tăng ni xuất gia thôi thời đó, mà còn tất cả con người ở trên thế giới này còn đau khổ chiến tranh, đói khát, hận thù như thế nào, còn đầy rẫy ra đấy. Tại sao trong kinh này lại nói ngài độ được 8-9 phần chỉ còn có 1-2 phần? Đấy, chúng ta đây là phải mở rộng ra, nghiên cứu rộng ra thì mới giải nghi được đoạn này. Không có chúng ta lại thành tạo nghi ở chỗ này. Ở đây nói là Đức Như Lai phân thân ra nhiều vô lượng vô biên không thể tính đến xuể hết được. Ngài mở rộng các phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Thì các phương tiện đó thì chúng ta thấy thường là trong kinh chúng ta thấy là Phật Pháp, Đức Phật thuyết gì? 84,000 pháp môn. Chúng sinh thích pháp môn nào thì phù hợp với pháp môn nào thì tu pháp môn đấy. Nó thích chỉ chú thì Phật dạy cho nó chỉ chú. Nó thích tu thiền thì Phật dạy nó tu thiền. Nó thích tu tịnh thì dạy cho nó niệm Phật tu tịnh. Nó thích học giáo thì dạy duy thức cho nó học giáo. Vân vân. Nó thích chỉ luật giữ giới thì thuyết chỉ luật giữ giới về công đức, chỉ luật giữ giới, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, giới định tuệ quân bình thì được giải thoát, vân vân đó. Rồi rộng ra nhấn đến là những chúng sinh không chịu tu chỉ thích làm phúc thôi, để hưởng phúc báo thôi, thì Đức Phật cũng thuyết gì? Thuyết về lý nhân quả, nói về công đức bố thí cúng dường, để cho nó gì? Nó làm theo. Để cho nó làm theo. Như hôm qua chúng tôi có đưa ra cái câu hỏi, bảo là có một sư huynh của một Phật tử hỏi Phật tử đó rằng Đức Phật là người đã từng làm thái tử, làm hoàng thái tử, vợ đẹp, con ngoan, quốc thành, thê tử vân vân đều xả bỏ hết và đi lên rừng, lên núi xuất gia thành Phật. Ngày ngày chỉ ăn có một bữa. Thế tại sao bây giờ mọi người lại cứ mang vàng bạc châu báu, tiền tài của cải, đồ ăn thức uống đến để cúng chùa để làm gì? Ngài đã xả bỏ hết thì bây giờ tại sao Ngài lại đi tiếp nhận những cái đồ cúng dường của Phật tử? Như vậy có sai pháp không? Thì xin thưa các Phật tử là Đức Phật ấy, thì quả thật sau khi thành Phật, Ngài Ngài chỉ ăn có một bữa thôi, mà Ngài không tiếp nhận vàng bạc châu báu để cho bản thân làm cái gì cả. Nhưng vì lập chúng độ tăng, hoằng dương chính pháp, cứu độ chúng sinh, cho nên là mà chúng sinh thì thường thường càng ngày thì càng về thời mạt rốt sau thì Đức Phật nhìn thấy rõ rồi, nó thích vào nhìn vào hình tướng. Phải có hình tướng thì nó mới theo, chứ không có hình tướng thì nó không theo. Thời Đức Phật ngày xưa vì cái đức của Đức Phật á, Ngài cảm hóa, cho nên á, Ngài ngồi thuyết pháp ở dưới gốc cây, trời mưa trời nắng thì chúng vẫn gì, vẫn cứ ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp. Mà không chỉ chúng ngồi nghe, mà cái thậm chí cả các những ngày được nghỉ á, các đức vua của 8 vị vua ở nước lớn, ở lúc bây giờ ở trong đất nước Ấn Độ có 8 vị quốc vương lớn, tức là đất nước Ấn Độ lúc đó nó chia thành nhiều nhiều nước, nhưng mà có 8 quốc gia lớn, thì cả 8 vị quốc vương này đều là sùng kính và mến mộ Đức Phật, nhất là vua Tần Bà Sa La rất mến mộ Đức Phật. Cho nên là thường là một tháng là ít nhất phải có 2 ngày đến để nghe Đức Phật thuyết pháp. Mà đi vua Tần Bà Sa La đi nghe pháp á, có những lần là ngài đi một mình, không cho quân lính đi theo. Nhưng có những lần cũng có quân lính thế tử đi theo, nhưng mà ngài đặc biệt là khi ngồi nghe pháp, ngài không cần là mang lọng, mang tán, mang lọng để che hay là ngồi trên xe, mà ngài ngồi cũng ngồi bệt xuống dưới đất. Vì Đức Phật thì ngài ngồi dưới đất để thuyết pháp, cho nên là Tần Bà Sa La là đệ tử cũng ngồi dưới đất để nghe pháp. Trời mưa trời nắng đến bất ngờ thì Đức Phật vẫn thuyết pháp và Tần Bà Sa La vẫn nghe pháp, quốc vương và các đại thần vẫn nghe pháp, các đệ tử cũng vẫn nghe pháp như vậy. Nhưng chúng ta bây giờ nắng một tí có chịu được không? Mấy hôm trước chưa có cái hàng mấy hàng quạt sữa, những cái pháp hội vào mùa hè á, các vị thấy là chỉ có ngồi gần cái quạt thôi, những cái ghế mà xa xa cái quạt một cái là cấm, không có ai ngồi cả. Mà nhà có mái che rồi, có mối rồi thì không có quạt thôi, mà chúng ta còn gì, còn chạy chỗ nào có quạt là ngồi, chỗ nào không có quạt là tránh ra, vì mát không biết, không có quạt mát đến là không ngồi. Cho nên vừa qua phải có một Phật tử họ mới cúng thêm mấy chục cái quạt để lắp thêm, và thì bây giờ nó mới cân đối, thì chỗ nào mới thấy ngồi phải cân. Nóng một chút chúng ta không chịu được. Vì sao? Vì cái thời mạt pháp này chúng ta, cái tâm của chúng ta cầu đạo nó không tha thiết như ngày xưa. Ngày xưa nóng lạnh, mưa gió thì cầu đạo người ta vẫn cứ nhất tâm. Như là tổ Tuệ Khả đi cầu pháp với Bồ Đề Đạt Ma, với hang Thiếu Thất ấy. Thế chúng ta thấy tổ Tuệ Khả quỳ 3 ngày 3 đêm, tuyết phủ lạnh, cứng hết cả người, và ngài vẫn cứ quỳ, cuối cùng đổ bệnh ra chư tăng ở dưới chùa Thiếu Lâm đó mang ngài xuống để chữa bệnh, vài ngày sau khỏi ngài lại tiếp tục lên quỳ. Quỳ đến mấy ngày như thế thì tổ Bồ Đề mới hỏi rằng ngươi đến để cầu cái gì? Với tổ Tuệ Khả mới bảo rằng bạch với tổ Bồ Đề Đạt Ma là thưa tổ là con đến để cầu pháp. Bồ Đề Đạt Ma bảo là pháp có phải là một cái gì đó dễ để các ông ấy cầu không? Nó có dễ dãi thế không? Tổ Tuệ Khả mới thấy là mình đến đây chưa có cái gì, để thể hiện được tấm lòng thành là mình tha thiết cầu pháp cả, liền là giơ cánh tay lên lấy con dao ra, giơ cánh tay để cắt cụt một cái cánh tay của mình để dâng lên cúng dường tổ Bồ Đề Đạt Ma. Sau khi cắt tay dâng lên cúng dường, khi đó tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm ngồi quay mặt vào vách núi, khi đó mới quay mặt trở ra, mới hỏi rằng vậy thì con cầu gì? Tổ Huệ Khả mới bảo rằng bạch sư phụ, là con cầu gì ạ? Tâm con không an, con đến đây để cầu pháp an tâm. Ngài Đạt Ma mới bảo rằng vậy thì con đem tâm con ra để ta an cho. Huệ Khả tìm mãi, 5-10 phút sau không thấy đâu, mới bạch với tổ là thưa tổ, con tìm tâm mãi chẳng thấy đâu. Thế tổ Đạt Ma mới bảo vậy ta đã an tâm cho con xong rồi đấy. Thì ngay một câu nói đó thôi, thế là tổ Huệ Khả đại triệt đại ngộ. Rồi được tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền tâm ấn cho thành tổ tiếp theo của Thiền Tông Ấn Hòa. Đấy là thành tổ thứ 29 của dòng chảy Thiền Tông. Từ thời Đức Phật truyền cho Ma Ca Diếp, Ma Ca Diếp truyền cho A Nan, dần dần A Nan truyền cho đến tổ 27 là tổ Bát Nhã Đa La, tổ 27 truyền cho tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, tổ 28 truyền cho tổ Huệ Khả là người Trung Quốc là tổ thứ 29, và dần dần truyền sang cho đến tổ Lục Tổ Huệ Năng là tổ thứ 33 của Thiền Tông Ấn Độ và Trung Hoa. Nếu tính từ Trung Hoa thì là tổ thứ 6 được truyền Y Bát. Cuối cùng trong dòng truyền tâm ấn của dòng thiền trực chỉ, gọi là dòng thiền trực chỉ đó. Chúng ta thấy ngày xưa cầu pháp họ tha thiết như thế, tha thiết như thế. Nhưng bây giờ chúng ta nóng một chút không chịu được, lạnh quá cũng không chịu được. Mà mưa gió thì lại càng không chịu được nữa. Mưa gió là chạy tan tác hết với nhau. Cho nên không có nhà pháp hội này á, mà gặp trời mưa, căng cái bạt lên, gặp trời mưa thì cả thầy lẫn trò đều chạy hết. Chả có ai chủ được ngoài trời mưa cả. Đó cho nên là phải xây chùa, xây giảng đường vân vân. Mà xây thì bây giờ xã hội bây giờ thì xây thì đương nhiên là phải có kinh tế rồi. Mà nếu mà Đức Phật không cho tiếp nhận những cái đồ cúng dường đó để xây dựng các cơ sở để hành đạo đó, thì tuyệt nhiên là Phật pháp sẽ không gì không tồn tại được. Ngài thấy là thời Đức Phật còn tại thế thì vì cái uy đức của Ngài, Ngài đi tới đâu chính là ngôi Phật bảo đấy thôi. Chư Tăng xuất hiện ở đâu thì chính là ngôi Thánh Tăng bảo đấy rồi. Nhưng bây giờ cái chư Tăng bây giờ thì 1.000 người xuất gia chưa được 1 người chứng quả Tu Đà Hoàn. Hàng vạn người xuất gia may mới có 1-2 người chứng được. Hòa Thượng Tịnh Không nói là nhìn khắp thế gian bây giờ không được 4 vị Tăng thanh tịnh. Tức là nhìn cả cái quái Diêm Phù Đề của chúng ta bây giờ đó, không được 4 người Tăng thanh tịnh. Chứ chưa nói là chứng quả La Hán nhé. 4 vị Tăng thanh tịnh giữ tròn 250 giới như Đức Phật đã dạy ở trong giới kinh, còn không có được 4 vị. Vậy thì làm sao mà có được A-la-hán xuất hiện? Ít lắm, trừ rằng thỉnh thoảng có những vị Bồ-Tát, những vị A-la-hán tái thế để độ sinh à. Thì các ngài rất âm thầm, không có thể hiện cái gì lớn lao cả. Nhưng khi mà cần thiết, như là Bồ-Tát Thích Quảng Đức của Việt Nam chúng ta thời năm 1963, ngài tự thiêu để phản đối chế độ là Ngô Đình Diệm ấy. Sau khi tự thiêu xong, ngài để lại trái tim thì với lá thư thì mọi người mới biết ngài là Bồ Tát hóa thân để giải nguy cho Phật giáo Việt Nam đó. Góp phần không nhỏ vào cái sự giải phóng dân tộc của đất nước Việt Nam chúng ta đó. Vì sau khi mà Bồ Tát tự thiêu lưu lại quả tim đó, thì cả thế giới họ chấn động, báo chí toàn thế giới bắt đầu với đổ xô về Việt Nam để đăng tin và ủng hộ cái sự đấu tranh hòa bình của Phật giáo Việt Nam với chế độ Ngô Đình Diệm lúc đó. Trước đây họ không biết tới Việt Nam mấy, nhưng sau cái vụ đó cả thế giới họ đều biết tới Việt Nam. Đấy. Cho nên chúng tôi mới nói là Ngài cũng góp phần không nhỏ cho sự giải phóng dân tộc là cái chỗ đó. Vì vậy mà bây giờ Phật Bồ Tát Thánh Tăng ít hay dùng hóa thân để thì hiện ra trong cái lúc Phật Pháp nó về cái lúc mạt này. Cho nên chúng sinh phần lớn là thích tướng. Đến ngôi chùa nào phải đến ngôi chùa to, xây to là họ đến. Không biết là nơi đó có phải nơi tu hành hay không, mà tôi nói chắc chắn rồi, như chùa Bái Đính chẳng hạn, không phải là nơi tu hành. Cái chùa Bái Đính không phải là do Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây lên, mà đó là một doanh nghiệp. Họ kinh doanh, họ xây lên, họ đầu tư vốn ra để họ gì ạ, thu hút du lịch, khách du lịch về, để họ gì ạ, họ làm kinh tế. Đâu có phải chùa có giáo hội. Giáo hội không có quyền hành gì ở đấy cả. Và ngày xưa khi mới xây dựng xong á, họ thỉnh một vị hòa thượng về để làm trụ trì, nhưng chỉ trên danh nghĩa thôi. Chỉ hàng tháng họ đến họ cúng hòa thượng một tí, thế là thôi. Mỗi tháng nó mang cái phong bì lên với cái lễ lên, nó cúng hòa thượng một tí. Còn mọi quyền điều hành ở đó hòa thượng không có được quyền gì cả. Mà thậm chí ngày Tết á, tôi còn nghe các sư cùng học với tôi ở dưới Ninh Bình kể là về cái có thầy trò, 3-4 thầy trò của một cái vị tăng ở trong tỉnh Ninh Bình đến đó, cứ ngồi ở đó, xong ngồi ở bàn công đức, xong rồi ghi cho nó nhìn thấy có sư thôi. Dân thập phương họ nhìn thấy có sư, họ tưởng là chùa của sư để họ cúng thôi. Và mỗi một tháng nó trả cho 5 triệu, đệ tử nó trả 5 triệu một tháng, còn ông thầy nó trả cho 10 triệu một tháng đó. Và cái tỉnh Phật giáo tỉnh Ninh Bình khi đó là các sư họ phản đối kịch liệt mấy thầy trò ở nhà đấy, thì sau đó thì 1-2 năm sau thì mới bỏ. Họ phản đối kịch liệt là sư đi tu như thế là vì 5 triệu bạc một tháng mà đánh mất đi cái bản chất của người tu. Sư lại đi làm thuê cho người ta một tháng 5 triệu. Như thế thì khác gì đi làm thuê người ta, đến chỉ có ngồi đấy thôi. Có sư đi qua đi lại đó để cho người ta tưởng là chùa gì của sư. Đó, mấy thầy cùng học với tôi kể lại câu chuyện đó mà tôi quả thật, nếu có thực như thế thì quả thật là Phật Pháp ở cái thời mạt này nó xảy ra đủ các chuyện có thể xảy ra được. Nó thuê cả sư đấy để ngồi ở chùa của nó, tháng cho 5 triệu, ông thầy chủ trì thì được gấp đôi, được 10 triệu. Nếu mà là người tu hành chân chính, các vị phải biết rằng ạ, cho dù đến đó mà tháng nó có giảm 1 tỷ chăng nữa cũng không ngồi. Nếu việc nó chính đáng là không giả đồng nào cũng gì cũng đến. Vậy mà Phật tử chúng ta thích to thích lớn, cứ bảo là ngôi chùa to nhất Đông Nam Á, thế là cứ thế là mầm là kéo đến, bỏ tiền ra thôi, mang bao nhiêu tiền đi cũng hết. Chúng ta thấy cách kinh doanh thì nó cách kinh doanh kinh lắm. Rồi á, bắt đầu vào nhá, đáng nhẽ bến xe nó cho vào đỗ gần á thì chúng ta đi bộ lên được, nhưng vào nó làm bến xe đỗ thật xa, thậm chí bây giờ nó đỗ đến 2-3 cây số, nào ai đi bộ được, lại phải đi gì ạ, các cụ già chân yếu tay mềm rồi thì lại phải đi một chuyến xe điện, lại mất 50.000 rồi. Vào tới bến xe đi bộ không đi được, đi xe của họ, xe du lịch của họ 50, nếu mà muốn đi trọn á, cả một vòng bằng xe ô tô á, mất 100. Nếu mà còn cần cả người thuyết trình cho nữa, 50 nữa thành 150. Đấy. Nó tìm mọi cách để nó, thời mạt pháp này nó thế mà. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ đến, kéo nhau đến, vì đó vùng ngôi chùa to nhất Đông Nam Á. Và ngôi chùa to nhất Đông Nam Á chúng ta sướng rồi. Có chuông to nhất Việt Nam, tượng đồng to nhất Việt Nam, chùa thì lớn nhất Đông Nam Á, quy mô hoành tráng, và chúng ta thì tìm đến. Và đến năm nay rồi, sang năm lại đến tiếp, sang năm nữa lại đến tiếp. Đầu năm nào cũng phải đi được một lần, cuối năm đi lễ tạ nữa, 2 lần, thậm chí rủ bạn bè đi nữa thì 2-3 lần. Thế cái đó có làm với đúng chính pháp không? Tôi khẳng định là không. Nhưng mà giáo hội thì giáo hội vì quá yếu cho nên không dám nói, không có tiếng nói, không nói được. Mà thậm chí giáo hội còn tiếp tay cho họ nữa. Họ mời đến làm chủ trì danh dự và mỗi tháng họ mang cái phong bì cái lễ đến thì là cười tít mặt lại là thôi, không nói gì nữa cả. Ở trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy là có cái đoạn gì? Có đoạn nói là giấy lấy Phật pháp để kinh doanh đúng không? Để mưu sinh đúng không? Có cả những vị tăng. Đức Phật nói trong kinh Địa Tạng về thời mạt pháp, nếu có cả những cái kẻ gì lợi dụng trong chùa giả làm gì ạ? Tăng ni. Giả làm tăng ni tức là cạo tóc mặc áo giống như vị sư, nhưng mà họ có thể thậm chí họ cũng thọ giới làm như vị sư, nhưng mà họ không giữ giới. Phạm trai phá giới làm đủ những việc xấu ác ở trong chùa chẳng hạn, thì đó là gì? Giả danh tăng ni. Đó. Rồi còn nữa, ngoài việc những người giả danh tăng ni còn có gì? Những người lợi dụng vào tam bảo để làm kế mưu sinh, kiếm lợi bất chính. Họ cứ tưởng là họ làm như vậy là họ tuyên dương Phật pháp, họ truyền bá Phật giáo. Họ xây chùa như vậy là khiến cho mọi người đến chùa lễ là gieo duyên tam bảo với họ. Nhưng chúng ta xem phim Tây Du Ký chúng ta thấy không? Có ngôi chùa, những ngôi chùa mà vốn thầy trò Đường Tăng đi đến, ngôi chùa rất lớn, rất to, rất đẹp. Tượng Pháp, tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng A-la-hán đầy đủ. Nhưng mà ngồi trên thì lúc thì gì? Cái tượng ở trên lúc thì là Phật, lúc thì nó lại là gì? Là quỷ. Đường Tăng, Sa Tăng, Chu Bát Giới không nhìn thấy được, lễ bái xì sụp. Lễ được tí thì nó gì? Nó tóm luôn. Và nó đòi nó ăn thịt, nó đòi nó nướng cho đúng không? Đòi nó mổ bụng nó ăn thịt. Tôn Ngộ Không thì nhìn thấy, nhưng mà không can được sư phụ. Cho nên gì? Phải bỏ chạy. Lại phải đi cầu cứu, quánh nhau mãi. Đi cầu cứu mãi thì mới thắng được nó. Đấy, chúng ta thấy qua cái bộ phim đó, tác giả Ngô Thừa Ân người ta cũng đã bám rất sâu, rất sát vào cái cuộc sống thực tại của tăng ni và chùa chiền ở thời mạt pháp này, đặc biệt là Trung Quốc lúc bấy giờ. Và Việt Nam bây giờ chúng ta, vì sao mà vừa qua chúng ta biết là thầy Thông Lạc ở trong miền Nam á, thầy ấy chủ trương là theo cái hệ phái là Phật giáo Nguyên Thủy. Thầy ấy bác những người tu Đại Thừa, tu theo Phật giáo Bắc Tông á, là ngoại đạo. Là vì thầy đưa ra là toàn những cái điểm yếu nhất của Phật giáo Bắc Tông chúng ta bây giờ. Đó là sư thì chiếm đến 99% là đi cúng này. 100 thầy đi tu bây giờ theo Phật giáo Bắc Tông chúng ta thì đến 98-99 thầy là chuyên đi cúng này. 100 thầy thì ông nói là khoảng độ 80 thầy ăn thịt uống rượu này. Nào, ông ấy đưa ra một cái những cái bằng chứng như thế. Rồi còn nhiều cái nữa ông đưa ra nữa, cho nên Phật tử họ nhìn vào họ thấy là ồ đúng thật. Thầy Thông Lạc nói rất đúng. Sư tu theo Bắc Tông bây giờ 100 thầy thì phải đến 98-99 thầy phải chuyên đi cúng để kiếm tiền. Thậm chí trong đó còn có gì? Còn có thậm chí 5-10% là còn đi nhảy đồng nữa cơ. Rồi 100% các sư đi, các sư tu theo Bắc Tông ở Việt Nam bây giờ là ăn 3 bữa cơm hoặc ăn 2 bữa. Thì ông ấy nói là sư đi tu là phải ăn 1 bữa chứ không được ăn 2 bữa, không được ăn 3 bữa. Ông bảo là kinh Phật nói là ngày ăn 2 bữa là không phải là người xuất gia nữa rồi. Cho nên ông ấy nói như thế. Và Phật tử cứ thế là tin là tất cả các sư tu theo Bắc Tông đều là ngoại đạo hết. Đều là Bà La Môn biến tướng hết, vân vân. Và có rất nhiều người tin theo ông ấy. Và ông nói rằng ông là người khôi phục lại Phật giáo Nguyên Thủy ở Việt Nam chúng ta, cho mọi người biết đến đạo Phật chân chính như thế nào. Chính vì ông cũng có cái cơ sở lý luận của ông ấy cho nên mới được nhiều người theo. Nhưng mà cũng không may là gì, ông đi quá đà, nó thành là bán người ta để gọi là hủy tha để tôn mình. Thì cái đó là cái tối kỵ trong Phật pháp, chê người khác để tăng cái uy tín của mình, đó là tối kỵ. ông Huệ Phi ông phạm vào cái điều đó cho nên cũng không làm được cái gì lớn cả. Còn nếu mà ông chỉ có thuyết về cái hành khổ hạnh và ông hành hành khổ hạnh và ông làm để cho mọi người theo á, thì chắc chắn ông sẽ thành công. Nên cái tội của ông là đi hủy báng những người khác, hủy báng những pháp tu khác. Đấy, cho nên chúng ta thấy cái thời mạt pháp này nó khó ở chỗ đấy. Vì sao mà nói là cúng giàng? Đức Phật lại cho tiếp nhận cúng giàng. Thì hôm qua thầy hỏi câu hỏi thì có một Phật tử đưa ra câu hỏi, nói rằng những cái câu hỏi trả lời câu hỏi là vì Đức Phật vì khởi cái lòng thương tưởng chúng sinh ở thời mạt pháp này, cho nên là muốn gieo duyên cho họ, khiến cho họ biết xả ly, họ biết bố thí, biết cúng dường để gieo phúc. Rồi nữa, Đức Phật như là Đức Phật và chư tăng ví như là ruộng phúc điền ấy, để cho chúng sinh gieo vào đó những cái hạt giống. Vì Đức Phật mà không tiếp nhận, không làm ruộng phúc điền ấy, thì chúng ta có chỗ nào để mà gieo? Chúng ta tham thì cứ tham mãi. Cho nên Đức Phật mới dùng gọi là phương tiện. Ở đây trong kinh này Đức Phật nói rằng Ngài dùng gì? Nhiều chiếc phương tiện để dẫn dắt chúng sinh. Ví dụ chúng sinh nó tham thì Đức Phật bảo họ phải gì ạ? Phải xả đi. Họ không biết bố thí thì Đức Phật dạy họ gì? Phải cúng dường đi. Từ chỗ cúng dường dần dần là biết bố thí đi, vân vân. Đó. Khiến cho họ là dần dần tiến tới cái sự xả ly hoàn toàn, đầu tiên là của cải, rồi dần dần đến thân tâm, và cho đến gì? Chứng nhập vào cái địa vị Phật quả, tức là tu hành dần dần cho đến thành Phật đó. Và Đức Phật lại thấy là ở thời mạt pháp này phải có gì ạ? Có ngôi chùa để biểu tượng cho ngôi Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo ở đó. Cho nên ngôi chùa đó còn gọi là ngôi gì ạ? Ngôi chùa đó thường gọi là ngôi gì? Ngôi tam bảo. Trong một ngôi chùa đó thì có thể khi gọi là cái chùa đó, tức là chỉ cho cả cái quần thể gồm có chùa này, nhà thờ tổ này, nhà tăng này, nhà khách này, rồi nhà chủ tức là nhà bếp này, nhà tiếp đoán lễ này, vân vân, các chuông các trống này, vân vân. Thì cái quần thể đó gọi là chung là chùa. Nhưng trong ngôi chùa đó thì nó có một cái ngôi quan trọng nhất, gọi là ngôi gì? Ngôi chính điện. Chính điện trong Tam Bảo, ở trong miền Nam gọi là ngôi chánh điện. Chánh điện Việt Nam, miền Bắc chúng ta gọi là chính điện. Chính tức là gì? Trong tất cả một cái khuôn viên đó thì có một cái là chính nhất, đó là chính điện. Mà ngôi chính điện đó còn được gọi là gì ạ? Hay còn gọi là những ngôi đại hùng bảo điện. Đại hùng bảo điện. Hay cái ngôi đại hùng bảo điện đó còn được gọi là những ngôi gì ạ? Ngôi tam bảo. Trong một quần thể một ngôi chùa chỉ có được có một ngôi chính điện thôi. Còn các điện khác thì gọi tên khác. Ví dụ như điện Thích Ca, điện Mi Đà, điện Quan Âm, điện Chuẩn Đề, vân vân chẳng hạn. Nhưng mà có một ngôi tam bảo thôi, chính thôi. Có thì cái nơi đó là cái nơi biểu tượng của Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo ở thời mạt pháp này. Cái ngôi chùa đấy nó có trang nghiêm, sạch sẽ hay không? Nó thể hiện cái sự tôn kính, thành kính của chư tăng và tín đồ Phật tử và nhân dân ở khu vực đó. Chư tăng tín đồ Phật tử nhân dân khu vực đó quan tâm tạo điều kiện chăm sóc cho cái ngôi chùa đó, cho cái ngôi chính điện đó được trang nghiêm, thì nhân dân khu vực đó cũng lợi lạc vô cùng. Cái thứ nhất, cái thứ hai là tín đồ Phật tử thập phương họ đến, họ nhìn thấy cái ngôi chính điện trang nghiêm một cái họ liền khởi tín tâm ngay. Họ chưa biết là ngôi chùa này mọi người tu hành như thế nào, sư có đông hay không, Phật tử có nhiều hay không, nhưng đến thấy một ngôi chùa trang nghiêm thì họ khởi được cái lòng, cái niềm tin. Nhưng dần dần họ nghiên cứu, nếu mà chư tăng tu hành tốt thì họ sẽ thường lui tới, mà chứ không có chư tăng là tu hành kém thì có thể vài năm họ mới tới một lần. Vẫn đó. Cho nên đấy là chính là những cái lý do. Và có rất nhiều những lý do mà Đức Phật tiếp nhận sự cúng giảng của thập phương tín thí. Nhưng mà đấy là vì thời gian có, chúng tôi xin lược qua như vậy để chúng ta biết rằng là vì sao Đức Phật lại tiếp nhận sự cúng giảng và cho các đệ tử tiếp nhận sự cúng giảng. Nhưng tiếp nhận không phải là để cho bản thân mình. Ví dụ như chúng tôi chẳng hạn, Đức Phật cho tiếp nhận, nhưng mà tiếp nhận để dùng cho bản thân, cho cá nhân của mình á, hoặc mang về để xây dựng nhà cửa cho người thân của mình ở nhà á, như vậy là sai. Làm như vậy là sai. Hoặc rằng á, cái nơi nào á, một vị tăng nào á, chùa chiền thì đổ nát, mà nơi ở của mình thì sạch sẽ, trang nghiêm, tráng lệ như là phòng của công chúa và hoàng tử ngày xưa, mà ngôi chính điện thì mưa gió một cái là dột, mưa thì dột, mạng nhện trăng đầy ra ở trên tam bảo á, trên chính điện á, mà nơi ở của vị sư đó thì xây to đẹp, trang nghiêm, hoành tráng, thì cái vị sư đó tiếp nhận sự cúng dường đó chắc chắn là sai, là sai. Vì khi họ đến chùa cúng dường tam bảo thì Phật một phần, pháp một phần và tăng được có một phần thôi. Mà tăng thì chúng ta còn ăn uống, còn sinh hoạt, còn đủ các thứ khác. Mà lại xây cái nơi ở của chúng ta trang nghiêm hơn là cái nơi thờ phụng Phật thì không được. Cho nên quan điểm của chúng tôi nơi thờ Phật là phải trang nghiêm nhất. Bất cứ ngôi chùa nào tôi chủ trì thì nơi thờ Phật phải là cái nơi trang nghiêm đầu tiên. Vì Đức Phật, Ngài mới xứng đáng được sự cúng dường như thế. Còn chư tăng như chúng tôi thì chỉ là gọi là ăn ké thôi. Đúng không? Có Phật thì mình mới được xuất ra, mới được nương vào cửa Phật. Ngày mới được 2-3 bữa cơm và tu tập. Trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính. Dưới thì tùy duyên tùy nguyện để dẫn dắt tín đồ Phật tử và nhân dân biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Đó. Tạo thêm một chút phước phúc báo cho mình đời này và đời sau. Ngõ hầu sớm gì? Sớm đạt được cái quả vị giải thoát. Sớm ra khỏi tam đồ lục đạo hơn. Đó. Thế cho nên đấy chính là cái lý do mà Đức Phật cho tiếp nhận. Có rất nhiều lý do nhưng tạm thời nêu ra vài ý như vậy chúng ta nắm được. Ở đây Đức Phật nói rằng á, có nhiều những kẻ mà không tin vào nhân quả, thường thích làm ác, không hay làm thiện, thì những kẻ đó tội rất sâu nặng, đối với tam bảo chẳng có một chút lòng kính ngưỡng. Các loại chúng sinh đó thì có rất nhiều. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những kẻ gì có niềm tin với tam bảo, lợi căn thông minh, nghe Phật thuyết pháp một cái là tin ngay, theo ngay đó. Còn rất nhiều những kẻ can cường khó độ, mãi nó chẳng nghe, nó đến khi mà đau khổ đến tận cùng thì có thể nó mới đến. Cái này chúng ta thấy có không? Có. Ở thế gian chung quanh chúng ta đầy ra. Thậm chí bà hàng xóm thấy chúng ta đi chùa gì sang gì trêu ghẹo và nói mỉa mai, nói cảnh nói khóe chúng ta. Suốt ngày thấy gì? Thấy đi chùa đúng là cái đồ mê tín dị đoan. Chả biết ai mê, nhưng mà trước hết họ bảo mình mê đã. Họ thấy mình đi chùa nhiều, họ bảo mình mê. Công việc ở nhà chẳng làm mà gì, suốt ngày đến chùa. Nghe cái ông sư trẻ danh cho nó ngồi nó nói cho thế là thì vân vân thế này thế nọ. Rồi thậm chí có người nó bảo ôi chắc là vì bỏ bùa mê thuốc lú hay sao mà suốt ngày đến chùa. Nhất là chùa Khai Nguyên chúng ta ở đây. Ở dân đây có một số những người họ không có duyên với đạo ạ. Họ thấy là già trẻ các nơi đến chùa họ bảo là cái ông sư ở trong chùa Khai Nguyên không biết ông ấy có thần thông gì, ông có phép thuật gì, ông có bùa chú gì. Mà già trẻ gái trai các nơi đến đó không ai muốn về. Họ nói thế đấy. Và thậm chí nó 2 năm gần đây nó còn không dám cho con cháu sang chùa nữa. Nó bảo sang chùa là sợ ông ấy bỏ bùa ra đi tu mất. Thì nó đến chùa nó thấy lớp trẻ xuất gia nhiều mà. Các đệ tử của tôi toàn là trẻ, toàn dưới 30 tuổi cả. Họ nó bảo là không biết là ông ấy bỏ bùa mê thuốc lú thế nào. Đến chùa là không ai muốn về nữa. Vì là cách đây 2 năm mở khóa tu, mùa hè đây là xong là có mấy cháu nhỏ nhỏ ở làng đây, nó về nó cứ xin đi tu. Nó mới học có lớp 6, lớp 7, lớp 8 thôi. Nhưng nó về nó cứ nói với bố mẹ là con cho con đi tu. Nó thích quá. Thế bố mẹ mới can không được. Thì nó cứ một mực nó đòi đi tu. Thế bố mẹ nó cuối cùng phải lừa nó là thôi cứ học cái lớp 12. Nếu mà muốn đi thì bố mẹ cho đi. Thì lúc đó nó mới chấp nhận là nó ở nhà nó đi học. Thế là bắt đầu bố mẹ từ đó bắt đầu là đi tuyên truyền là cho sang bên ông sư ông ấy bỏ bùa. Vì vậy mới khóa tu vừa mùa hè cho các học sinh vừa rồi khoảng 1.200. Nhưng mà xã Sơn Đông đây chỉ được khoảng 20 cháu thôi. Xã sở tại đây chỉ được khoảng 20 cháu mà các nơi là được khoảng 1.180 cháu. Ở Cổ Đông á, năm kia thì rất là đông. Cổ Đông năm kia thì các cháu đi tu sang đây mùa hè thì cũng phải được hàng trăm cháu, hơn trăm cháu. Nhưng năm ngoái tự nhiên lại rút xuống chỉ còn cũng khoảng 20-30 cháu thôi. Vì là sau cái khóa tu năm kia thì có 2-3 cháu ở bên Cổ Đông rồi, xong nó cứ đòi đi tu. Nó học mới học lớp 10, lớp 11, nó cứ đòi đi tu thôi. Thế gia đình về không cho đi, về có đứa trai, cha cứ quyết tâm. Thế gia đình thì cứ quyết cản, hai bên cứ lằng nhằng với nhau phải đến mấy tháng trời. Xong rồi thầy mới khuyên là thôi gia đình như thế con nên về đi học, cứ đi học đi. Học hết xong lớp 12, sau này lớn lên rồi tính sau. Lúc đấy còn phát tâm thì lúc đó tính sau. Thuyết phục gia đình được thì mình đi, không thì mình ở nhà là Phật tử tại gia cũng được, không sao. Không cứ phải xuất gia cạo tóc mới tu được giải thoát. Phật tử tại gia niệm Phật cũng có thể vãng sinh Tây Phương được. Một đời có thể thành Phật được. Nó khuyên nó như thế. Rồi bắt đầu là nó về đi học. Nó về đi học một thời gian, bắt đầu là bố mẹ sắn cái đà đó và đi từng nhà. Đi từng nhà, từng xóm ở trong nhà mình, bắt đầu khuyên từ giờ có con trẻ chớ có cho sang chùa Khai Nguyên nữa. Đó. Cho sang chùa Khai Nguyên là nó đòi đi tu mất. Đấy, gia đình nhà tôi đây là khốn khổ về nó đây này. Đó. Cứ thỉnh thoảng lại phải đi bắt nó về, 2-3 hôm lại nó trốn sang chùa lại đi bắt nó về. Thế là năm ngoái cho nên là nhiều người không dám cho con sang. Nhưng năm nay thì bên Cổ Đông để sang đông. Cổ Đông năm nay phải đến tầm hơn 200 cháu. Cổ Đông năm nay lại đông. Lại bắt đầu đông rồi. Nhưng riêng Sơn Đông ở đây thì từ cái vụ mà cách đây 2-3 năm trước cho đến bây giờ năm nay vẫn còn ít lắm. Họ sợ, họ bảo là họ cứ đồn rằng thầy có cái bùa gì đó kinh lắm. Người dân tộc nó có bùa. Mà cho đến bây giờ cũng thế. Có nhiều người mà kiểu như đi làm ở đâu mà đi làm vùng sâu vùng xa ấy, bị chài bị ếm ấy. Thế bắt đầu cứ đến đây là bảo là nói là cứ nghe và cứ nghĩ là mình là người dân tộc, chắc là mình biết bùa, biết biết giải bùa hay biết làm bùa, vẫn là mệt lắm đi cơ. Cứ đến là ngỏ lời tỉ tê là thôi thầy giúp nhờ con để cắn rơm cắn cỏ thế này thế nọ, thầy cứu nhà con. Cứu con nhà con. Đó. Tôi có câu bùa gì không? Tôi có chú gì không? Có. Tôi có một cái lá bùa duy nhất, đó là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc 4 chữ A Di Đà Phật. Nó đến nó niệm Phật nó thích thì nó muốn ở chùa có gì đâu. Nó thấy tâm nó an. Nó thấy phiền não tham sân si ở trong người nó giảm bớt đi. Thấy cuộc đời này nó thấy có ích hơn khi nó được phục vụ đại chúng. Phục vụ mọi người. Và nó đến thôi, có gì đâu. Đó. Duy nhất chỉ có cái lá bùa đó thôi, và câu thần chú đó thôi. Còn không có gì. Không có gì bí mật cả, không có gì hơn cả. Tại thế mà họ cứ như vậy đấy. Chúng ta làm được gì đâu. Cho các vị ở thấy ở trong đây, điểm danh xem có bao nhiêu người Sơn Đông giơ tay xem nào. Bao nhiêu người Sơn Đông đây giơ tay xem nào. Có 2 người. Đúng không? Có 2-3 người thôi. Nó phải có phải gốc Sơn Đông đâu, chưa chắc phải gốc Sơn Đông, có khi là ở trường hóa hay là bộ đội về đây sinh sống xong rồi đến nghe pháp ấy. Nghỉ hưu rồi đến nghe pháp đó. Cái nhân duyên. Cái nhân duyên. Ở Sơn Đông đây các Phật tử ở đây phần lớn là chỉ thích đi lễ vào mùng 1 ngày rằm thôi, các vị đến mùng 1 ngày rằm ngày nào cũng đông. Sang để lễ để cầu thôi, cầu bình an, cầu mạnh khỏe vân vân, xong rồi cầu lộc cầu tài vân vân, xong rồi về thôi. Nhưng bảo đi tu như thế này á, 21 ngày thế này thì chỉ được vài người thôi, rất ít. Nhưng dân ở đây có tín tâm không? Có, vẫn có tín tâm. Nhưng mà mới bảo họ tu để giải thoát là không, ít lắm. Phật tử của tôi ở Sơn Đông đây rất nhiều, nhưng mà mới chỉ được gì? Chưa được 5 người ăn chay trường. Cả xã đây chưa được 5 người ăn chay trường. Mà nghe pháp tu tập vẫn chưa được 5 người ăn chay trường. Đây là cái nhân duyên của từng khu vực. Nhưng đặc biệt ở dưới cái chùa Hoàng Tân tôi mới nhận ở dưới Quảng Ninh ấy, xã người ta chỉ có hơn 400 nóc nhà. Nhưng mà các vị biết, bây giờ ông Toàn ông rồi báo cáo lại là ông xuống ông dẫn chúng, ngày nào đi tu cũng phải có gì, ít nhất là 5-70 người. Ngày nào ra tụng kinh 5-70 người, có ngày phải đến 200 người. Mà cả dân của người ta có khoảng 400 hộ, cả xã thì có khoảng hơn 400 nóc nhà một tí thôi. Được khoảng trên 4.000 người một tí. Đó, cho nên nó cũng là cái duyên này, cái nhân duyên này. Học Phật nó là cái duyên chứ không phải là không. Ở đây về cái tạo điều kiện, chính quyền địa phương và nhân dân họ tạo điều kiện cho nhà chùa phải nói là hết mức đấy. Họ rất tạo điều kiện. Mọi việc xây dựng cho đến hoạt động ở chùa, các bác lãnh đạo địa phương, công an xã là tạo điều kiện hết mức cho chúng tôi. Nhưng mà bảo đến tu thì chắc chắn là khó lắm. Đấy. Nhưng bảo làm việc phúc. Ví dụ tôi bảo là tôi chỉ cần gọi điện cho các Phật tử bảo mai tôi cần khoảng 200 người đi lao động có ngay, cần 500 người đi lao động có ngay, kể cả cần 1.000 người đi lao động có ngay. Gọi người đi lao động ở đây hàng nghìn người cũng được. Nhưng mà gọi người đi tu thì 100 người cũng khó. Họ thích làm phúc mà. Thích làm phúc. Nhân duyên. Cho nên ở đây Đức Phật, trong kinh Đức Phật nói là có rất nhiều căn tính chúng sinh khác nhau. Cho nên Đức Phật cũng thì hiện phải dùng rất nhiều những các phương tiện để dẫn dắt cho họ vào đạo. Dẫn dắt cho họ vào đạo. Trong văn kinh Đức Phật nói là các loại chúng sinh ấy có vô lượng vô biên, hết thảy đều khác nhau. Như Lai khởi từ mẫn phân thân ra vô số độ thoát cho hết thảy các loại chúng sinh ấy. Hoặc lại phải hiện ra thân thể của đàn bà, hoặc lại phải hiện ra thân thể của đàn ông, hoặc lại phải hiện ra thân thiên long quỷ thần, hoặc lại phải hiện ra thân núi rừng sông suối, hoặc lại phải hiện ra thân sông cái sông con, hoặc lại phải hiện ra các giếng nước ao hồ, vân vân. Tất cả đều là vì độ thoát cho chúng sinh. Đó. Chúng ta thấy Đức Phật dùng rất nhiều các phương tiện để độ cho chúng sinh. Ở đây nói là hiện ra tất cả các loại thân, thân nam, thân nữ, cần hiện thì Ngài thị hiện. Cần thì Ngài thị hiện. Vậy, hiện thân Phật đó là thế nào? Ngài thị hiện thân Phật ra thân nam, thân nữ đó là thế nào? Hiện ra thân nam thì có thể rồi, hiện ra cả thân nữ. Các quý vị nghe đọc về câu chuyện, chuyện Quán Âm, chuyện ký á, thấy là Đức Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm á, Ngài hiện ra rất nhiều những cái tấm thân để độ chúng sinh. Có cái câu chuyện ngày xưa tôi đọc tôi nhớ rất rất nhớ cái câu chuyện mà một lần họ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hóa độ ngày sinh ra 18 năm trời chỉ để độ gì? Độ cho một vị tăng thôi. Thế nào độ cho vị tăng? Bồ Tát thấy cái vị đó là nhiều đời nhiều kiếp xuất gia tu hành rồi. Nhưng mà vẫn chưa đắc đạo được. Vì vị này còn dính vào một cái nghiệp duy nhất đó là nghiệp ái, tức là gì? Ham sắc đẹp của nữ giới đó. Còn mỗi cái nghiệp ái đó thôi. Còn ngoài ra thì vị này đã làm được rất nhiều những cái việc khác rất tốt. Thế bây giờ Quán Thế Bồ Tát Ngài thì hiện Ngài cũng sinh ra như một đứa trẻ bình thường khác trong một gia đình trung nông. Nói là trung nông nhưng mà khá giả ở Trung Quốc thời bây giờ. À, không quá giàu nhưng cũng không bị nghèo. Gọi gia đình trung nông, có miếng ăn miếng để vân vân đó. Quán Thế Âm Bồ Tát thì hiện sinh vào làm con gái duy nhất của cái gia đình đó. Nhưng mà đặc biệt là gì? Rất là xinh gái, cầm kỳ thi họa nết na thủy mị, cái gì cũng giỏi. Chính vì á, đẹp người đẹp nết như vậy, cho nên á, con cái của quan lại với nhà giàu ở trong hết khu vực đó đều đi đến để muốn là hỏi cô ấy về làm vợ. Nhưng mà cô ấy đều lắc đầu. Và bố mẹ gì cũng thương con, cho nên là con lắc đầu thì bố mẹ cũng không ép. Nhưng đặc biệt là bây giờ có một cái anh chàng ở làng bên cạnh, thì một hôm đi qua nhìn thấy cô này và đem cái lòng yêu thương tha thiết, nếu mà gọi là tương tư đó, những thanh niên bây giờ nó gọi là say nắng thanh niên bây giờ nó gọi là say nắng, lớp sinh viên thanh niên bây giờ khi mà còn đang bắt đầu yêu tương tư một phía đơn phương, người ta gọi là say nắng đó. Thì anh chàng kia bắt đầu thấy hóa thân của Quan Âm Bồ Tát á, vừa đi qua một lần, có cái nhân duyên đời trước mà Đức Quan Âm mục đích là sinh ra cái tấm thân này để gì, để độ cho cái ông kia. Cho nên á, vừa nhìn thấy một lần thôi, cái anh chàng kia say nắng đến chết mê chết mệt ra về tương tư, với cho bố mẹ sang hỏi. Nhưng nhà thì lại nghèo hơn. Thì bố mẹ bảo rằng á, nhà mình nghèo như thế này, bao nhiêu người giàu đến, cô ấy còn không đồng ý. Thậm chí con của chi phủ, chi huyện đến, gia đình và cô ấy còn không đồng ý, huống chi nhà mình lại nghèo hơn nhà người ta. Thôi đừng có đến làm bố mẹ đến nó ngại, đến hỏi người ta không bằng lòng rồi mất mặt bố mẹ ra. Nhưng mà thấy con trai của mình ảo não khổ quá, ốm tương tư giặt dẹo, ăn không ăn, ngủ không ngủ được, gầy gòm ốm yếu giặt dẹo như vậy, cho nên bố mẹ cũng lì thương con, cho nên thôi cũng đánh bạo đi đến một lần, được thì được, không được người ta chửi cho một lần, chứ không vì con mà làm. Thế vì con cha mẹ dám làm tất cả, cho nên làm cây trầu ấm nước đến, là ngày xưa người ta hay đi gọi là đi đôi trai á, gọi là đi để mang cái, các cụ ngày xưa đây chắc là biết đúng không, ngày xưa cưới xin ngày xưa đâu có phải là thanh niên tán nhau như bây giờ đâu, có cái tìm hiểu nhau đâu, mà chiếm đến 80-90% là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đúng không? Tức là hai bên gia đình người lớn thông qua bà mai bà mối, hoặc là hai bên do chính bố mẹ họ mang gì, mang chai rượu, cây trầu ấm nước, đấy là con gà ván xôi à, ở nông thôn của tôi ngày xưa hay như thế. Đi đến bắt đầu là đặt vấn đề, người lớn đặt vấn đề với nhau, và người lớn hai bên thấy gia đình nhà đó được thì gọi con gái vào để hỏi ý nó xem nó đồng ý không. Nếu mà gia đình nhà bên nhà trai mà giàu có quyền thế, gia đình nhà gái mà tham tiền tham quyền thế thì không cần con gái đồng ý cũng gì cũng ép. Và nhiều người là con gái khóc sưng cả mắt hàng mấy tháng mặc kệ, vẫn cứ ép cho bằng được thì thôi. Ngày xưa cô nhà tôi, cái cô bên dưới em bố của tôi, cái cô thứ 1, 2, 3 thứ 4, cô thứ tư á, cái cô thứ tư là bà nội tôi kể lại á, cái cô ấy thì mọi người cứ kể lại ngày xưa đi lấy chồng là khổ nhất cô ấy. Gia đình nhà chồng á, mang chai rượu đến thì 3 lần trả về, cứ mang đến thì gia đình không đồng ý thì tự cô ấy mang đi trả về. Cô ấy bảo là nếu mà bố mẹ mà nhận á, là con đi treo cổ tự tử đấy. Cho nên sợ quá thì lại phải gì, lại mang hôm trước đến, gia đình nhận để qua đêm đấy, thì hôm sau tự cô ấy mang đi. Mà ngày xưa đi bộ á, đi bộ lên đấy khoảng độ tầm hơn 20 cây số, đến nhà chồng của cô ấy bây giờ là hơn 20 cây số, mang lên tự cô mang lên trả, đi từ sáng đến tối trả xong bắt đầu về, đi cho 1-2 người bạn, nên đây đâu có xe đạp mà đi đâu, đi bộ như thế. Trả lần thứ nhất rồi mấy hôm sau gia đình kia họ lại mang xuống một lần nữa, vì cô ấy cũng xinh gái mà cũng ngoan, cho nên là gia đình lại tiếp tục mang xuống, cô lại trả lần thứ hai. Rồi ra trả lần thứ hai, gia đình lại mang xuống lần thứ ba, thì cô ấy lại trả lần thứ ba nữa. Thế là lần thứ tư bắt đầu là ông nội bà nội nhà tôi ấy với bố của tôi, mấy anh em lớn lớn và bàn nhau này, mang xuống một cái hôm đấy thì phải dặn, phải bảo cái con bé nó đi chơi đi, mang xuống một cái các cụ làm cỗ rồi chén luôn. Thế là hôm sau nó chả còn gì mà chả nữa. Thế là thôi bắt buộc lần thứ tư là phải gật đầu phải đồng ý, khóc rức rức mà về nhà chồng. Vì anh ấy bảo đấy, khó nhất là gả chồng cho cô ấy, đến thì đến lần thứ tư thì mới được. Phải gia đình phải hôm đấy cho đi chơi thì bắt đầu đi chơi với bạn, bắt đầu gia đình kia mang đến thì là ngả cỗ ra ăn luôn, bảo là có khách ăn luôn. Thế nên nếu mà mang giả mà không phải của họ thì không giả được. À, thế đấy, ngày xưa đấy là cưới xin như thế. Thế cho nên á, hóa thân của Quan Âm Bồ Tát ngày xưa, tôi đọc cái câu chuyện hóa thân của ngài cũng có một chuyện như thế. Gia đình nhà anh chàng kia đem đến, bố mẹ cứ nghĩ rằng tôi thương con thì đem đến thôi, đời nào nhà mình được thì được chấp nhận, đời nào nhà mình được chấp nhận. Cho nên là liền là bố mẹ đem đến thì không ngờ là cả bố mẹ của cô ấy và cô ấy thì đều rất vui mừng, cả hai bố mẹ và cô ấy đều rất vui mừng. Mặc dù nhà ông ấy rất nghèo, mà cái cô kia với anh kia mới gặp nhau có một lần thôi, mà tại sao mà tự nhiên hai người say nắng nhanh như thế. Đã. Và cô đồng ý ngay. Và sau cái ngày đến chạm ngõ để đặt câu hỏi giữa người lớn với nhau đó, thì về bố mẹ nhà kia về nói lại, anh con trai mừng quá, thế là khỏi ốm luôn. Thế một thời gian ngắn khỏi ốm lại, béo khỏe, tươi tốt lại như thường, và hai bên người lớn làm việc để chuẩn bị ngày cưới. Thế là cưới xin, đến ngày cưới. Các quý vị biết không? Đến cái ngày cưới đó, cái ngày lễ mà thành hôn đó, đón dâu về đến nhà một cái, thì cái đêm tân hôn đó thì chúng ta biết là bắt đầu vào đêm tân hôn, mọi người nhà ăn uống chưa xong, người thì về, người vẫn còn ở nhà ngoài, thì bắt đầu cô ấy thì cái cô ấy mới bắt đầu là thị hiện ra là một cái trận ốm mà không có một bác sĩ nào chữa được. Và cô ấy ra đi ở trên vòng tay của người chồng của mình bằng một cái lời chăn chối rất là khéo léo, và nói là gì? Nói là thiếp dẫn rất yêu chàng, nhưng mà cái duyên số của chúng ta là đời này kiếp này chắc là không có được ở với nhau, cho nên là gì? Thiếp mất đi thì không biết rằng là phần thức của thiếp sẽ đi về đâu, cho nên là xin chàng ở lại, nếu mà yêu thiếp thật sự thì hãy làm nhiều những việc phúc đức, việc thiện để siêu độ cho thiếp. Thế người anh chàng kia thì gì? Yêu vợ quán gì nữa. Sau khi nghe vợ chăn chối trong vòng tay của mình cuối cùng những cái lời thều thào như thế, cho nên sau khi mà làm lễ chôn cất xong vợ của mình, anh ta đau đớn quá và tìm đến chùa để làm lễ cầu siêu. Và sau khi đến chùa làm lễ cầu siêu thì dần dần anh ta mới gần gũi Tam Bảo, gần gũi cái vị phương trượng đó, và thấy giáo lý của Đức Phật không chỉ có cứu độ được người ta, cho những người đã mất mà còn cứu cả những người đã sống nữa. Cho nên anh ta dần dần là nghiên cứu, tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, đọc kinh Phật và hiểu ngộ ra. Và một hôm không xa anh ta đến nói với bố mẹ là gì? Con có tâm nguyện xin được xuất gia để tụng kinh niệm Phật để siêu độ cho vợ của con. Nhưng vì thương con cho nên mặc dù đứa con trai duy nhất, nhưng bố mẹ cũng gì? Cũng đồng ý cho con xuất gia. Và sau khi xuất gia thì vì một lòng cầu đạo, nhất tâm để tu Phật, cho nên không bao lâu thì vị này được cái vị phương trượng chủ trì cái chùa lớn kia dạy bảo cho, và vị này trở thành một vị cao tăng, cứu giúp được rất nhiều chúng sinh. Chúng ta thấy không? Quán Thế Âm Bồ Tát muốn độ cho có gì? Có một vị thôi mà ngài phải gì? Mất 18, 19 năm trời. Ngài sẵn sàng dùng một hóa thân của một người nữ sinh vào ở trong nhân gian làm một người con gái để độ cho một vị tăng, khiến cho vị đó thành tựu. Vì sao Quán Âm biết được? Quán Thế Âm biết rằng vị này phải xuất gia ở đời này và phải tu tập một đời này được mới thành tựu. Cho nên á, chỉ có bằng cái cách thể hiện làm cho gì? Làm rung động trái tim của ông ấy, và làm cho ông ấy phải gì? Phải vì mình mà tu tập. Cho nên ngài thể hiện như vậy. Đấy, tôi đọc cái câu chuyện đó tôi mới nhớ lại kinh Diệu Pháp Liên Hoa ngày xưa mình đọc tụng. Thấy là kinh Diệu Pháp Liên Hoa trong phẩm Phổ Môn thứ 25, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi Quán Thế Âm Bồ Tát là gì? Ngài vì chúng sinh mà có thể thể hiện ra các loại thân để cứu độ. Thì ở đây Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong kinh Địa Tạng này ngài cũng nói gì? Trải qua hằng hà xa số kiếp, ngài cũng vì hết thảy chúng sinh căn tính khác nhau mà thể hiện vô lượng vô biên thân hình mà cứu độ. chúng ta không có con mắt tuệ của thánh, của Phật đó thì không nhìn thấy được. Nên ngài có thể hiện ra một người rất bình thường như chúng ta này, nhưng chúng ta cũng không biết. Chỉ khi nào các ngài nhập niết bàn chúng ta mới biết đó là một vị cao tăng, đó là một vị Phật tử. Nhưng mà thực tế đấy không phải một vị Phật tử bình thường, mà đấy là có thể là hóa thân của Phật, của Bồ Tát đấy. Ngày xưa tôi thích đọc những câu chuyện đó lắm. Ví dụ câu chuyện của ngài Hàn Sơn Thập Đắc là hóa thân của Văn Thù với Phổ Hiền Bồ Tát á. Hơn 30 năm chỉ có nấu cơm cho tăng chúng trong một tu viện mấy nghìn tăng ni ăn thôi đó. Nhưng khi bị lộ ra các hai ngài thì một ngài thì chuyên quét chính điện, một ngài thì chuyên ở dưới bếp. Chính là Văn Thù với Phổ Hiền Bồ Tát thì hiện vào để một vị thì ở dưới bếp thì nấu, chuyên nấu nướng để cho chư tăng ăn, 2-3 nghìn tăng ni ăn cơm để tu tập. Rồi người thì thể hiện ra ở trên chùa chiền, chuyên đi thì quét chùa để giải bổ đoàn cho chư tăng ngồi thiền đó. Mà không phải người bình thường. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó, Phổ Hiền Vương Bồ Tát đó. Khi lộ ra một cái các ngài cười khà khà, kéo nhau vào trong, chạy vào trong núi cười khà khà, rồi nói lại bài kệ, mọi người mới biết là đấy chính là hóa thân của Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát. Đó cho nên á, ở đây mới nói là Đức Phật Thích Ca dùng vô số các hóa thân để cứu độ chúng sinh, hoặc dùng gì? Thân nam, thân nữ, hoặc thân đàn ông, thân đàn bà, hoặc là thân thiên long quỷ thần. Thiên long quỷ thần. Đây như trong kinh Địa Tạng này chúng ta thấy là các vị Bồ Tát thì hiện là thân gì ạ? Thân quỷ đúng không? Thân quỷ thần đó. Rồi trong kinh Đức Phật mới nói là các vị quỷ thần ngày xưa nay là Bồ Tát gì đó, đúng không? Đó. Các ngài, các Bồ Tát phải thể hiện. Còn Đức Phật ngày xưa ngài cũng thể hiện như thế để cứu độ chúng sinh, và Bồ Tát Địa Tạng bây giờ thì phải thể hiện vô lượng vô biên thân hình như thế để cứu độ chúng sinh. Nhưng thân hiện ra thân đó thì được rồi, mà đây còn hiện ra cả gì ạ? Hoặc hiện phải hiện ra thân gì, núi rừng sông suối. Hiện ra cả thân núi rừng sông suối để làm gì? Tức là gì? Phật hiện ra để không chỉ thể hiện ra là hữu tình, mà còn hiện ra cả gì ạ? Cả vô tình nữa. Núi rừng sông suối thuộc về gì ạ? Vô tình chúng sinh. Chúng sinh có hai loại, hữu tình và vô tình. Đất đá núi đồi sông suối là thuộc về vô tình. Chúng ta đừng nghĩ là đất đá sông suối vô tình là không có Phật tính nhé. Vô tình cũng có Phật tính. Một cái câu chuyện của một vị thiền sư ở bên Trung Quốc. Ngày xưa khi mà kinh Đại Niết Bàn chưa được các vị pháp sư Ấn Độ dịch sang tiếng Trung á, tiếng Trung Quốc á, thì ở Trung Quốc bây giờ vẫn chủ trương là gì? Nhất xiển đề bất thành Phật. Xiển đề tức là gì? Là những vị mà như là Đề Bà Đạt Đa ấy mà phạm vào tội tứ trọng ngũ nghịch ấy. Thôi vào phạm vào ngũ nghịch thập ác á. Thập ác thì còn có thể, nhưng mà phạm vào ngũ nghịch tức là năm đại tội á, giết cha, giết mẹ, giết thầy, giết A La Hán tức là giết thầy hòa thượng, thầy tu bây giờ á, rồi làm thân Phật chảy máu và chuyển pháp luân tăng, năm cái tội đó gọi là phạm vào tội ngũ nghịch thì đọa địa ngục A Tỳ. Mà đọa địa ngục A Tỳ có nghĩa là gì? Thuộc vào hạng nhất xiển đề. Và chủ trương của Phật giáo Trung Quốc khi mà bộ kinh Đại Niết Bàn chưa được dịch ra, có nghĩa họ vẫn chủ các tất cả chư tăng đều nói là gì? Nhất xiển đề không thể thành Phật, tức là đã đọa địa ngục A Tỳ rồi thì mãi mãi ở trong đó không bao giờ được ra và không bao giờ thành Phật nữa. Và bộ kinh Pháp Hoa lúc đó cũng chưa được dịch ra. Nhưng mà cái vị sư đó, cái vị tăng đó thì ngài ngồi thiền và ngài đắc đạo, bắt đầu ngài đi thuyết pháp, ngài chủ trương là gì? Nhất xiển đề cũng có thể thành Phật, miễn là vị đó gì? Biết hồi đầu chuyển ý, biết ăn năn sám hối những cái tội lỗi trước của mình thì đều có thể thành Phật. Và tất cả chư tăng ở lúc bấy giờ ở Trung Quốc cái thế kỷ thứ nhất, thứ hai, thứ ba đó, đến thời thứ ba họ vẫn chưa công nhận là nhất xiển đề thành Phật. Cho nên riêng cái vị tăng đó đi thuyết pháp độ sinh, vị đó nói là gì? Nhất xiển đề cũng có thể thành Phật. Và tất cả các sư ở đó nói rằng gì? Ông đấy là ngoại đạo, ông tăng này đi ngược lại giáo pháp của Đức Phật. Vì lúc đó kinh Pháp Hoa với kinh Đại Niết Bàn chưa được dịch, cho nên họ chưa thấy Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa và chưa thấy là trong kinh Niết Bàn nói là nhất thiền đề cũng có thể thành Phật. Cho nên Phật giáo Trung Quốc lúc bấy giờ đến thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên vẫn chủ trương là nhất thiền đề là không bao giờ thành Phật. Nhưng mà cái vị sư kia là người đầu tiên nói ra cái điều đó khi mà chưa có kinh Phật dịch ra để minh chứng. Cho nên các sư lúc bấy giờ, các pháp sư lúc bấy giờ đều nói rằng ông ấy là ngoại đạo, đi lầm đường lạc lối rồi. Và khuyên các Phật tử về để đến nói với nhà vua là đem đuổi vị ấy ra khỏi kinh thành, không cho thuyết pháp nữa, kiểu như là tần suất ra khỏi tăng đoàn đó. Thế vị đấy thấy như thế, vị đấy cảm thấy là vậy thì cái nhân duyên hóa độ của mình á, ở thế gian này chưa đến lúc, cho nên vị đó thì lên ẩn cư ở trên một cái dãy núi cao. Và hàng ngày vị nó cứ ra ngồi thuyết pháp ngồi giữa một cái gì, cái bãi đá ở trên núi, vị này ngồi thuyết pháp cho đá nghe. Thôi trước đây thuyết cho người nghe thì bây giờ người không nghe rồi, ngày lên núi người thuyết cho đá, cho cây cối nghe. Tí một hôm thế ngài mới thuyết đến cái đoạn là nhất thiền đề cũng được thành Phật. Và ngài nói là tôi nói như vậy các ông có tin không? Thì ông nói như vậy xong thì những hòn đá ở chung quanh nhau thì đổ xuống và gật đầu. Đấy, những hòn đá thì gật đầu để biểu thị cho là gì, những hòn đá nó nghe pháp, nghe ông ấy thuyết pháp mấy năm trời về kia, nó thấm hết, nó biết hết là ông ấy thuyết pháp. Và ông ấy nói rằng nhất thiền đề cũng có thể thành Phật, và gì vô tình chúng sinh cũng có gì có nhân duyên, có ngày có thể thành Phật. Và cho nên á, ông mới thuyết xong, ông hỏi như vậy, tôi nói như vậy các ông có nghe được không, có hiểu được không, có tin không? Và các hòn đá kia đều là dập đầu đổ xuống. Đó, đấy là một cái câu chuyện nói về nhất thiền đề có thể thành Phật. Cho nên chúng ta đây, bây giờ mới hồi hướng là gì, tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Trong hồi hướng có câu đó đúng không? Hồi hướng của chữ Hán là tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Tình tức là chỉ cho loại chúng sinh hữu tình, vô tình là chỉ cho các loại chúng sinh vô tình như là cây cối, đất đá, vân vân, cây cỏ đất đá, thì chúng ta gọi là chúng sinh vô tình. Vì cây cỏ nó có mọc không? Nó cũng mọc, nó cũng phát triển mà, cho nên vẫn gọi là chúng sinh, nhưng chúng sinh vô tình, tức là không có tình thức đó. Còn chúng ta và các loại động vật sinh sống đó, gọi là chúng sinh hữu tình, tức là có tình thức. Tạm phân ra như vậy. Nhưng quan điểm của Đức Phật trong kinh Niết Bàn là gì? Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí, tức là đều có thể thành Phật. Nhưng mà cái này nói gì, nó phải học đến một cái pháp này cao rồi, cao tột đến rồi chúng ta mới hiểu được cái đó, mới hiểu được câu đó. Thôi bây giờ cái đó thì cứ tạm thời gác lại, sau này học cao lên, học cái bộ kinh cao thì chúng ta có điều kiện thì chúng tôi sẽ phân tích, giải thích cho chúng ta sâu hơn về cái đó. Không có bây giờ nghe nhiều quá nó cũng như việc nghe sấm thì nguy hiểm, có khi lại nghi ngờ. Đó. Cho nên á, ở đây Đức Phật mới nói là gì? Ngài có thể thì hiện ra cả rừng, núi, sông, suối, hoặc hiện ra sông cái, sông con, hoặc hiện ra để giếng nước, ao hồ, để cũng chỉ là để độ chúng sinh. Vì sao độ chúng sinh? Hiện ra sông để làm gì? Ví dụ chúng sinh nó thích gì? Tắm con sông đó mát, nó cho là con sông đó là linh thiêng, thì Đức Phật gì? Thì hiện ra nó để cho chúng sinh đến đó tắm mát là linh thiêng. Ví dụ như là ở Tây Tạng chẳng hạn, họ cho rằng trên đỉnh núi, trên dãy Himalaya, gần gần trên đỉnh núi có hai con sông thiêng. Tất cả những người tu hành theo Phật giáo Mật Tạng á, mà chưa một lần đến đỉnh lễ ở con sông đó thì chưa phải là hành giả Phật giáo. Vì họ cho rằng đi đến đỉnh lễ được con sông đó và được uống nước con sông đó, được lấy nước con sông đó, cái hồ đó để làm phép quán đỉnh á, thì họ sẽ mới mau đắc đạo, mau được khai ngộ. Thì cái niềm tin của họ như thế, cho nên gì? Phật có thể thì hiện ra những con sông, những cái ao hồ như thế đó, dùng thần lực của Ngài để thì hiện vào đó cho họ cầu gì mà phù hợp với đạo đức, với nhân quả thì được đó, cho nên để nó khởi tín tâm, khởi bồ đề tâm, vân vân. Đó. Rồi nữa, có những cái rất ly kỳ mà ngay chúng ta đây, ngay ngôi chùa của chúng ta cũng có thể diễn ra. Ví dụ chùa Tản Viên, tôi hãy kể với vị mấy lần rồi chẳng hạn, Ngày xưa tôi đào cái giếng, đào cái giếng giữa lưng chừng núi Tản Viên, không có nước ăn nước uống, mà ngày đó mới lên là nước nó ngứa, ăn là ngứa, ăn là nổi ngứa lên, tắm thì cũng mẩn ngứa lên. Thợ thuyền và tôi ngày đó đều bị mẩn ngứa hết, vì cái nước ngoài sông ngoài suối bị mẩn ngứa. Thế khi bảo tôi đào lá cây, tôi đào cái giếng. Tôi đào cái giếng thì nghĩ là đào giữa núi như vậy làm sao có nước. Sao mình cứ cầu nguyện là nếu mà cầu nguyện Đức Phật với các vị sơn thần thổ địa đó, là nếu mình có duyên để xây dựng ngôi chùa Hoàng Pháp ở tại ngôi tại núi Tản Viên, núi Tổ của Việt Nam này, thì nguyện là cho gì? Cho tôi đào được một giếng nước. Vì mình ngày xưa đọc thấy các sách của các tổ mà, ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng, ở cái chùa Nam Hoa của ngài cũng không có nước. Nhưng mà ngài đến đó vì gì? Ngài chống gậy tích trường, ngài Hoàng Pháp đó, ngài chống gậy tích trường xuống, và ngài nhấc cái gậy tích trường lên liền là nơi đó phụt lên một cái mạch nước, và quanh năm ngày tháng không bao giờ cạn. Hay là ngài Tuệ Viễn cũng vậy, ngài lên núi Lư Sơn thì cái nơi của ngài ở phía đông của núi Lư Sơn đó, cũng không có nước, toàn là đá mà, cho nên không có nước. Thì bây giờ ngài đến đó mà cái thì tự nhiên là một cái mạch nước ở trong khe núi bắt đầu chảy ra và cấp nước cho cả cái dãy núi phía đông đó đều có nước, và ngài mới có nước để Hoàng Pháp. Rồi như chuyện của Hòa Thượng Quảng Khâm khi ở Trung Quốc sang Đại Lục, sang Đài Loan Hoàng Pháp cũng thế. Ngài đến một cái hang động gọi là hang động Nhật Nguyệt. Tức là khi mặt trời mà mọc lên hoặc mặt trăng mà mọc lên thì đều chiếu thẳng vào cái hang động đó. Thì cái hang động đó trước đây là không bao giờ có nước. Nhưng từ khi Hòa Thượng Quảng Khâm đến Đài Loan Hoàng Pháp và ngài đến cái núi đó, ngài lên đó để ẩn cư, thì tự nhiên trong động nó chảy ra một mạch nước và có nước để cho ngài dùng thoải mái. Thế tôi mới thấy là mình đọc những câu chuyện đó, mình nghĩ là các ngài ngày xưa làm được việc đó mới Hoàng Pháp được. Thế mình cũng khấn nguyện Đức Phật là thôi, con thì chưa có đạo đủ đạo hạnh để thiên long bát bộ dâng cúng dòng nước như thế, nếu xin thì thôi cho con đào được một cái giếng. Thế là tối lại ngủ thấy mơ thấy một cái vị tóc dài bạc phơ, là bảo là gì, bảo là vì đấy là sơn thần cai quản cái núi này, và ngày mai á thầy ra thầy đào vào cái chỗ này thì sẽ có nước để cúng Phật, để Hoàng Pháp. Thế là vào ngày mai tôi gọi cái chú lái máy xúc lên và đào chỗ này cho tôi. Chú ấy còn trợn mắt lên, chú bảo thầy có nói đùa con ấy, làm gì mà đào giếng ở giữa trên đỉnh núi Ba Vì mà có nước. Thế tôi bảo cứ đào đi, thôi đào đi. Thế tôi còn bảo là chú đào xuống khoảng 3,5 đến 4 mét cho tôi là bắt đầu có nước. Thế đào xuống được khoảng 2 mét thì gặp một hòn đá rất to, máy nó cày xì sụp phải đến 2 ngày không mới hết được cái hòn đá. Hòn đá to lắm, nó nằm án gì đó, thế nên nó thấy hòn đá to nằm hết dài, nên nó hết trong cái phạm vi cái giếng, cái lòng giếng ấy. Nó bảo thế này thì thôi, thì đào chỗ khác đi, chỗ này vướng đá to rồi không đào được. Tôi bảo cứ đào đi, chỉ có chỗ này thôi. Thế xong rồi nó nghe mình, nó sợ mình, nó cứ thế cậy đến gần 2 ngày thì, hoặc hơn 2 ngày thì tôi không nhớ lắm, thì cái hòn đá nó bung lên một cái thì một tí nữa là có nước. Đó, nước ngay dưới hòn đá, thế là cái mạch nước to như ngón tay cái này, 2-3 mạch nước thế cứ thế là chảy ra. Thế là giếng không bao giờ cả, mà giếng nước lại ngon đấy chứ. Rồi không chỉ như vậy mà nhiều người đến là bảo là không có con có cái, cưới nhau mấy năm không có con, thì tôi bảo ra mà xin nước về mà uống. Thế là đến đầu năm họ lễ họ xin nước, thế là cuối năm nhiều trường hợp đi lên là lễ tạ, bảo là ôi rồi đúng là giếng nước Quan Âm của thầy thiêng lắm. Thế là họ về họ cầu là sinh con, có người đến 5-7 năm không có con cái gì mà họ xin với cái nước đó, đi lễ Phật xin với nước về, thế là có con, vợ chồng có con sướng quá. Nhiều trường hợp như thế, có nhiều trường hợp ốm đau bệnh tật mãi chữa bệnh mãi chẳng khỏi, xin cái nước đó về tự nhiên lại gặp thầy gặp thuốc, thế là uống chữa bệnh, thế là cũng khỏi. Thế mới hay, nhiều cái ly kỳ lắm đấy. Cho nên ở đây thì khi mà đọc đến cái đoạn này là Đức Phật có thể thì hiện ra rừng núi sông suối, sông cái sông con ao hồ nước giếng vân vân chẳng hạn, chính là các ngài thì hiện vào trong đó, hoặc là các ngài có những cái gì vì cái đức của các ngài, cho nên những vị thần đó cai quản ở chỗ đó gì. Các ngài khi có người đến thành tâm cầu nguyện thì các ngài gia hộ cho người đó được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, thế là nó khoái. thế là nó tin, nó có gì đâu. Nhiều trường hợp phải dùng phương tiện đó nó mới tin. Có trường hợp nó đến chùa Tản Viên chỉ nghe người ta bảo là đến cái đến đó để xin nước, thế là nó đến nó xin nước, chứ nó có lễ Phật đâu. Đến nó xin nước xong rồi nó về, về xong tự nhiên nó cầu quan cầu cái một cái, nó được quan được cái, thế là cuối năm nó lên lễ tạ. Lễ tạ xong rồi nó thấy thì có một cái gì mến mộ với Phật pháp hơn, đứa con của mình do cầu ở chỗ này mà được, cho nên là gì, là từ đó lại trở thành đi chùa. Đấy là gì, cách hóa độ của Phật đấy. Hay là chúng ta ngày xưa hay cầu ở chùa Hương đúng không? Nhiều người mà không có con hãy vào chùa Hương để cầu tự, cứ vào xoa xoa vào cái hoàn núi mà cái trong cái núi Đồng Thân Tích nhá, có một cái hoàn núi mà giống như là cái bà mẹ nó có mang đó, cứ vào đấy là để xoa xoa vào đấy để cầu tự. Thế có người về là gì, bao nhiêu năm đi bưu chứa bệnh viện không khỏi, không được con, không sinh được, nhưng vào chùa Hương cầu một năm về thì hôm năm sau thì cuối năm sinh con, thế là sướng quá, là bảo chùa Hương thiêng, Phật bà chùa Hương thiêng lắm. Nhưng mà không phải là cái hoàn đá nó thiêng, mà khi mà cái tâm của họ thì nhất tâm cầu nguyện thì được cảm ứng đạo giao Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ, và thấy những cái gì trường hợp nào mà cái vong linh nào mà được các ngài hóa độ cho mà được gì á, được đủ nhân duyên để đi đầu thai làm người, và ngài gì ngài chỉ vào đấy, có cái ông đấy bà đấy anh đấy chỉ đấy, nó cũng gì có tâm huyết đấy, con gì con đầu thai vào đó đi, thế là cái vong linh kia đồng ý đầu thai vào, thế là nó nhập thai, thế là có thai, thế là sinh con, có gì đâu, đơn giản, quá đơn giản. Chứ không phải là do cái hoàn đá trong chùa Hương là sinh ra con được, không phải do cái giếng Quan Âm của chùa Hương, chùa Tản Viên là sinh ra con, mà khi mà thấy cái trường hợp nào có phúc, cái tội họ hết rồi, cái phúc họ đến lúc được rồi, thế là cái ngài gì chỉ định cho cái thần thức của cái vong nào mà các ngài độ cho họ được, họ quy Tam Bảo, và đây bây giờ nó được đi đầu thai rồi á, thì cho nó đi đầu thai, chỉ nó vào gia đình cho đi đầu thai, thần chú dùng thần lực để cho nó nhìn thấy cảnh giới viễn cảnh của nó sau này đầu thai vào nhà nó như thế nào đó, để cho nó gì nó nhập thai, nó chủ thai, nó làm người đó, dạy bảo nó sau, dần dần gieo duyên dần cho nó, đấy chính là cách hóa độ của Phật Bồ Tát đấy. Trong thế giới tâm linh chúng ta càng nghiên cứu mới càng thấy có nhiều những sự mầu nhiệm chúng ta không thể dùng lời nói ý nghĩ ngoài bút mà có thể diễn tả hết ở trong đó được, chỉ có cảm, có tư duy, có cảm thì mới có thể nhận được phần nào thôi, chứ không nhận được hết đâu. Ở đây còn nói là hoặc là hiện ra các thân như là thân Đế Thích Phạm Vương. Đế Thích Phạm Vương thế là các vị ở cõi trời sắc giới. Đế Thích là cõi vua cõi trời dục giới, là tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Phạm Vương ở đây là chỉ cho vua Đại Phạm Thiên Vương, là cõi thứ ba của từ dưới lên của cõi trời sắc giới. Rồi nhấn đến thân chuyển luân Thánh Vương, thân cư sĩ quốc vương tể phụ quan lại, nhấn đến tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, yêu bà tắc, yêu bà di, nhấn đến các thân Thanh Văn, La Hán, Bích Chi Phật, Độc Giác, thân Bồ Tát, thân Phật, vân vân. Các ngài đều gì, Đức Phật đều có thể hiện ra để độ chúng sinh. Ví dụ những cái tấm thân mà Đức Phật thành đạo và nhập Niết Bàn 2559 năm nay đó, tính theo Phật lịch đó, đó cũng chỉ là một khóa thân Phật ở thế giới này mà thôi. Còn pháp thân của Phật, như lúc nãy chúng tôi nói, Đức Tỳ Lư Gia Na đó mới là pháp thân đầy đủ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là Tỳ Lô Gia Na Phật, hay còn gọi là bản tôn, hay còn gọi là bản môn Phật đó. Đó. Về bên mật tông họ gọi là Đức Phật bản tôn đó. Trong kinh Đức Phật lại nói là Như Lai chẳng những dùng một báo thân Phật này để giáo hóa chúng sinh trong các đường ác khổ. Đó. Đấy là ngài khẳng định rõ trong kinh Địa Tạng này. Ngài không chỉ có dùng một cái thân Phật mà mọi người nhìn thấy khi mà ngài còn chủ thế đây đâu. Đó. Mà ngài dùng gì? Rất nhiều các hóa thân để độ chúng sinh. Để dùng nhiều như thế nào? Ngày mai chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp.